नगबालां Thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm 22 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình thập niệm duyên khởi, danh sắc do duyên thức, sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình thập nhị duyên khởi, ngày 22 tháng 9 năm 2011, danh sắc vô duyên thức, tâm điển đầu các pháp, chúng con cung thỉnh từ tòa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam Mô Bụt Tha nhé. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Có biết quý ngài và quý vị có nghe rõ không? Hôm nay chúng ta đi vào một đề tài mà mới nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà thật ra đây là một bốn chốc gọi là tế nhị ở trong giáo lý duyên khởi. Nếu mà quý vị đọc kỹ vào bài học ở trong phần chánh kinh thì cái phần nghĩa tức là gì thì nghe nói là tức gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là sáu thức. Và nếu mà chúng ta đọc vào trong lục nhập sáu xứ thì là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thì bây giờ thức duyên cho danh sắc, danh sắc lột nhập, danh sắc ở giữa, nhưng mà trước danh sắc thì chúng ta có sáu thức, sau danh sắc thì chúng ta có sáu xứ. Và có nhiều vị thì giảng thức là thức tái sanh, dĩ nhiên là ở đó cũng có cơ sở, nhất là trong thanh tịnh đạo, như cả ngày mà Sĩ Sê Đo, ngày Đa Đa đều giảng thức thức tái sanh. Thì thưa quý vị, như chúng tôi nói từ ban đầu là có hai cách giảng về giáo lý duyên khởi. Hai cách giảng này dẫn chúng ta đến một bên là nói về ba đời sống, vô minh và hành là đời sống quá khứ, thức từ thức cho đến thủ hữu là đời sống hiện tại, sinh lão tử là đời sống tương lai. Nhưng mà cũng còn có một cách giảng nữa là 12 duyên khởi, sinh khởi ở trong kiếp hiện tại này. Đối với những vị dạy về A Tỳ Đàm, đối với những vị học A Tỳ Đàm thì chuyện này thì rất là bình thường. Khi chúng ta nói danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho, chúng ta nói thức duyên cho danh sắc duyên lục nhập. Nhưng mà với một cái hiểu bình thường của chúng ta đời sống hàng ngày, thì chúng ta cần nhiều cái giải thích rõ ràng hơn. Và bài học ngày hôm nay sẽ được gửi đến đại chúng qua lời giảng của Thượng tọa Tuệ Siêu. Đó là một điều rất là quan trọng, và Thứ gì quý vị thấy rằng trong cái bài, trong cái văn tụng và trong phần chánh văn, hai đoạn mang hai ý nghĩa khác nhau. Lát nữa thì chúng tôi sẽ trở lại thảo luận và chúng ta sẽ bàn thêm về điểm này. Chúng tôi mời quý Phật tử nghe phần chánh văn, sau đó là bài giảng của Thượng Tọa Tổ Sư.
Sa thức sa thức lành thay, con kính tri ân thân thầy giáo đẳng. Con xin đọc phần chánh văn của bài kinh hôm nay. Giáo trình thập nhị nhân duyên, rồi xem xét nguyên nhân thức tâm nghịch lậu sắc pháp. Văn tụng thức chủ tự
dạ Nam Mô Bổn Thầy giá là con kính bạch thầy sư tôn Đức Tăng này. Kính chào quý cô chú anh chị. Dạ, bài học hôm nay giáo trình thập nhị nhân duyên, danh sắc do duyên thức tâm dẫn đầu các pháp, văn tụng thức chủng tử đầu đời, tạo hiện hữu thân tâm bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc. Kinh văn: và này các thi kheo, thế nào là thức? Này các thi kheo, có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các thi kheo, đây gọi là thức. Lý giải: thức nguyên na ná chỉ cho thức. Tâm thức là phần hoạt dụng chỉ huy cuộc sống. Danh sắc được hiểu như vườn máy. Thức có thể ví dụ vai trò của các nhân sự. Hệ thống tổ chức hoàn toàn chịu chi phối bởi nhân sự điều hành, vì vậy gọi danh sách do duyên thức. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá.
Nam Mô Bổn Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Quý vị, xin cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng hôm nay bài giảng sẽ không có bị trục trặc. Chúng tôi xài 3G. Thì có thể nghe được. Kính thưa quý vị, có một lần tôn giả Ananda bạch với Đức Thế Tôn rằng: theo con hiểu lời Đức Thế Tôn thuyết giảng thì giáo lý duyên khởi cũng dễ hiểu, không phải là khó. Đức Phật đã quở tôn giả Nành Đá với cái trí tuệ của ngươi thì rất là dễ hiểu, nhưng mà cái giáo lý duyên khởi nó rất phức tạp, khó như lực, nó giống như một cái tổ kén. Cái trí tuệ bình thường khó mà còn hiểu được. Quả thật thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói suông thì ai cũng có thể thuộc lòng được. Thứ vô minh duyên hành, rồi hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lực, vật lực, rồi xúc duyên thọ, v.v. Nhưng mà để phân tích cái hệ thống nhân quả, cái này có mới có cái kia, cái kia có mới có cái nọ, và cứ như thế nó chồng kéo lên nhau, không có thể dễ dàng nhận hiểu được. Như khi nãy chúng ta nghe Thượng Tọa Giác Đẳng trong lời dẫn nhập Phật có nói, thức duyên cho hành, hành thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lợi cho lục dập. Thức ở đây được Đức Phật định nghĩa là sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi danh sắc duyên cho lục dập,
Nam mô Bụt Thầy, và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, và chúng con hết nghe Thượng Tọa và nói, con kính thỉnh Thượng Tọa cầm mic trở lại nếu Thượng Tọa còn ở trong room. Dạ, Nam mô Bụt Thầy.
Cái bậc kỳ tổng đức và thưa quý Phật tử, chúng ta cần kiên nhẫn để chờ Thượng Tọa Tuệ Siêu trở lại, bởi vì lý do mà Thượng Tọa đã rất mít và nhìn như là Thượng Tọa cũng bị gián đoạn. Trong khi chờ đợi Thượng Tọa Tuệ Siêu thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ giới thiệu với quý Phật tử ba cái tư liệu để có nhiều quý Phật tử hỏi chúng tôi về chứ. Quý vị đọc Thập Nhị Thiên Duyên ở tại đâu thì có lẽ là chúng tôi phải đi tìm về cái một số các tài liệu để quý vị đọc giúp cho quý vị nhiều hơn. Tài liệu đầu tiên, mà tài liệu này chúng tôi cũng phải thích bằng dầu đối với nhiều người rất khó hiểu, đó là tài liệu thì quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị thêm cái chữ W phía trước cái link đó, thì đó là cái tài liệu Thập Nhị Nhân Duyên của Nguyện Đức Phật và Phật Pháp. Tài liệu đó là một tài liệu của Ngài Nara viết và Bác Phạm Kim Thánh dịch. Tài liệu này được Ngài Nara giảng về Thập Nhị Nhân Duyên cả qua cả hai cách giảng, là Vi Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm, cũng như ở trong kinh Tạng. Có một tài liệu thứ hai mà quý vị cũng rất là nên đọc đó là, quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Tài liệu này do ngài Masihiro, ngài Masihiro là một vị thiền sư người Miến Điện. Ngài là một vị tinh thông cả Tam Tạng và ngài giảng cho chúng ta cả hai pháp. Tài liệu này tài liệu cũng là tiếng Việt. Và bây giờ Thượng tọa Thầy Siêu đã trở lại, kính thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu cầm bích. Bạch Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa nghe được, xin thỉnh Thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng tôi hy vọng rằng lần này thì quý vị có thể nghe được, bởi vì chúng tôi đã đổi cái đường nét khác. Bài học hôm nay nghe qua thì nhiều tích khó mà hiểu. Chỉ còn ngày hôm nay thì do duyên hành thì dễ rồi thưa quý vị. Hôm nay danh tác gián đoạn. Tôi không biết làm sao bây giờ. Quý vị có nghe được lời chúng tôi nói chưa? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, chúng ta trở lại với cái bài học ngày hôm qua đó, tức là lục nhập do duyên xúc, lục nhập do duyên danh sắc. Lục nhập ở đây mặc dù cũng nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhưng mà nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập đó, nó thuộc về sắc pháp, rupa thamma. Còn ý nhập mới thuộc về tâm. Chúng ta nhớ lục nhập là như vậy. Và danh sắc mà duyên lục vật đó. Thì ở đây danh sắc này là ám chỉ cho ba danh quẩn, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì vì có danh là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành, cho nên mới duyên cho ý thức, tức là duyên cho ý nhập. Và sắc ở đây là để chỉ cho bốn sắc đại hiển thuộc về sắc nghiệp, sắc bất ly thuộc về sắc nghiệp, sắc mạng quyền thuộc về sắc nghiệp. Những cái sắc nghiệp đó nó hỗ trợ cho thần kinh nhãn, nó đồng sanh với thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, cho nên sắc nghiệp ngoại bọn đó, nó sắc nghiệp đồng bọn đó, nó mới tạo ra cái nhãn, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập. Con mắt của chúng ta không phải chỉ đơn thuần chỉ có thần kinh nhãn không, mà nó là một khối, một khối sắc pháp. Trong đó mỗi một khối kalapa như vậy đó thì có 10 sắc. Thí dụ như nhãn nhập, tức là thần kinh, là cái bọn nhãn đó, thì cái bọn này nó gồm có 10 sắc. 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền là 9, rồi sắc thần kinh nhãn là 10. Thì chính cái sắc kia mà nó trợ cho thần kinh nhãn, cái này mới gọi là sắc duyên cho nhãn nhập. Cũng vậy, chính sắc đồng bọn duyên cho thần kinh nhĩ, gọi là duyên cho nhĩ nhập. Cứ thế mà chúng ta hiểu cho đến thân nhập, tức là sắc thần kinh thân. Như vậy là chúng ta đã trình bày về cái vấn đề danh sắc duyên cho lục vật rồi. Chúng ta chỉ nói đến đó để cho dễ hiểu thôi, chứ còn nếu nói thêm nữa thì về duyên hệ nha, thì chắc có lẽ là chúng ta gặp rắc rối. Bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta lại đi ngược lại, phía đầu. Tức là bây giờ danh sắc đó từ đâu mà có, do đâu mà trở sanh? Cái danh sắc này, thưa quý vị, nó từ nơi thức mà tạo ra. Như vậy thì thức này là gì? Trong giáo trình á, trong cái bài chánh kinh, Đức Phật ngài dạy rằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì ở trong kinh tạng Đức Phật ngài chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà nếu nói theo diệu pháp á, thì đó là những cái tâm quả, quả thức. Quả thức này là do từ nơi cái nghiệp hành, do hành ở trong quá khứ tạo ra. Nhãn thức có quả bất thiện, có quả thiện. Nhĩ thức có quả bất thiện, quả thiện. Tỷ thức có quả thiện, quả bất thiện. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều có quả thiện, quả bất thiện. Như vậy thì ngũ song thức này, năm cặp thức này đó, được xem là quả thức bình nhất. Còn nói về ý thức, cái quả thức đó, trong đó nó vừa có quả thức bình nhất mà cũng có quả thức tái tục nữa. Cái tâm tục sinh của chúng ta đó là một loại quả thức do hành ở trong quá khứ, thiện hoặc là ác, tốt hoặc xấu, nó tạo ra cái thức tái sanh. Cái thức tái sanh đó được gọi là quả thức tái tục. Còn trong đời sống bình nhật của chúng ta thì nghiệp ở trong quá khứ, tức là hành đó, nó cũng tiếp tục tạo ra quả thức. Nhưng mà cái quả thức đó gọi quả thức bình nhật. Cho nên ở đây khi mà nói thức duyên cho danh sắc thì chúng ta phải hiểu thức đây là ám chỉ cho thức quẩn quả. Thức quẩn là 121 tâm, nhưng mà thức quẩn quả thì ở trong đó, thức quẩn quả mà do duyên hành chỉ có 32 tâm thôi, 32 tâm quả như thế. Và chúng ta nhớ như thế này, mỗi một sát na tâm mà nó sanh khởi đó, mỗi một sát na tâm sanh khởi, trong đó nó có bốn phần danh quẩn, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Chứ không đi đơn lẻ là thức quẩn không. Phải có thọ quẩn, tức là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở thưởng ở trong tâm đó. Hành quẩn là những cái sở hữu ngoài ra thọ tưởng ở trong tâm đó. Còn thức quẩn là một tổng hợp, một tổng hợp của tâm, của các cái tâm sở này. Và khi mà chúng ta hiểu được rồi đó, thì ở đây chúng ta nhớ rằng khi nói đến hành duyên cho thức mà ngày mai chúng ta sẽ học tới đó, thì ở đây là chỉ lấy cái khía cạnh là hành duyên cho thức quẩn thôi, chỉ lấy là tâm, tâm quả thức. Nhưng mà bây giờ cái giai đoạn thứ hai đó là thức duyên cho danh sắc, thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng khi mà mình tái tục, khi mà mình đi tục sinh đó, nếu như mà thức quẩn quả tái tục thuộc về cõi, thuộc về cõi dục giới, cõi sắc giới hữu tưởng, thì cái thức quẩn đó nó duyên đủ cho danh và sắc, tức là thức quẩn đó nó duyên cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, gọi là duyên cho danh, danh duyên danh, danh trợ danh. Còn cái thức quẩn quả đó, thức quẩn tái tục đó mà nó hữu tương duyên với ý vật tái tục hay là sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp lúc tục sinh đó, thì lúc đó chúng ta gọi là thức duyên cho sắc. Nhưng mà đối với các vị phẩm thiên cõi trời vô tưởng hay cõi trời vô sắc, thì thức tục sinh của, thức tục sinh của cái chúng sanh ở cõi này chỉ thức duyên cho danh thôi, chứ không phải là thức duyên cho sắc. Vì cái cõi vô sắc không có, không có hiện hữu sắc pháp. Chúng ta nói như vậy. Thì ở đây đó là chúng ta nói về cái thức duyên cho danh sắc mà trong thời bình nhật, trong thời tục sinh. Còn bây giờ chúng ta nói thức duyên cho danh sắc ở trong cái thời bình nhật. Ở trong thời bình nhật, kính thưa quý vị, thời bình nhật tức là sau khi chúng ta tục sinh xong, sau cái tâm tái tục nó trở đi về, khi mà bắt đầu chúng ta nói một cách nôm na tức là thai bào đã lớn lên rồi đó, tức là bắt đầu phát triển, thì phát triển sau cái tâm tái tục, thì lúc bây giờ thức vẫn tiếp tục duyên cho danh sắc. Là cứ mỗi một sát na tâm quả hiện thế hiện khởi thì đều có thức duyên cho danh, hoặc là thức duyên cho sắc, hoặc là thức duyên cho danh sắc, tức là duyên theo cái cách này. Nhưng mà nếu nói bát thanh á, tức là nó duyên hệ, thì có cái sự khác nhau chút. Khác nhau thế nào? Thí dụ trong lúc mà tục sinh đó, thì thức duyên cho sắc á, là duyên cho sắc nghiệp tái tục. Nhưng mà duyên cho sắc nghiệp tái tục thì chúng ta nói đến 18 sắc tái tục, 18 sắc nghiệp, nhưng mà thực ra thì nó chỉ duyên cho, nó chỉ hỗ tương duyên với ý vật mà thôi. Ý vật tức là cái sắc làm chỗ nương cho tâm. Còn khi mà chúng ta nói thời bình nhật thì thức như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà nó duyên cho sắc ở đây đó, tức là nó duyên cho năm sắc thần kinh bằng cách là hậu sinh duyên, bằng cách là hậu sinh duyên. Nếu mà nói qua cái chỗ này thì chúng ta lại gặp rắc rối nữa, là chúng ta khó có thể hiểu được. Rồi khi mà chúng ta nói thức duyên cho danh trong thời bình nhật á, thì cũng vẫn là một trợ ba, tức là thức quẩn trợ cho ba danh quẩn là thọ tưởng hành, như vậy đó. Và thưa quý vị, tại sao Đức Phật này phải tán nhuyễn cái chỗ này ra? Thực tế thì không phải do Đức Phật này tán nhuyễn, mà vì rằng các pháp hữu vi vận hành nó là như vậy, tức là khi mà danh và sắc hiện khởi, danh và sắc hiện khởi nó phải do nhiều duyên nó trợ tạo, và trong những duyên trợ tạo đó thì có đôi khi duyên một chiều, mà có đôi khi thường thường thì do duyên hai chiều, gọi là hữu tương duyên, thức trợ cho thức quẩn trợ cho thọ tưởng hành, thì ngược lại thọ tưởng hành cũng trợ cho thức. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu trong một cái sát na tâm, tức là một nhóm bốn dinh quẩn bất ly, nó không có lìa nhau. Còn thức mà duyên cho sắc á, duyên cho danh á, thì chúng ta dễ hiểu rồi, bởi vì đó là cái định luật, cái quy luật tự nhiên, nó phải là như vậy. Cũng như bây giờ chúng ta nói đến cái ghế bốn chân, thì chúng ta lấy một chân, chúng ta nói cái chân này nó trợ cho ba cái chân kia đứng được, thì chúng ta cũng nên hiểu ngược lại, ba cái chân kia nó trợ cho cái chân thứ nhất đứng được, thì bốn chân nó phải hỗ trợ lẫn nhau, nó phải hỗ trợ lẫn nhau. Hoặc ví dụ như bốn người mà đi khiêng một cái tảng đá, khiêng một cái vật nặng, thì trong bốn người đó một người giúp sức cho ba người giúp sức cho một người, chứ nếu một người bỏ tay ra thì cái vật nặng đó không thể nhấc lên được. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì hễ mà một trợ cho ba đó thì chúng ta gọi là thức duyên danh, mà ba trợ cho một đó, thì chúng ta nói nó là danh trợ cho ý nhập, danh trợ cho ý nhập. Chúng ta phải hiểu như thế, hiểu cách đơn giản như vậy thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ phân tích ra theo cái kiểu mà duyên đó, thì chắc có lẽ là chúng ta nói đến sáng và khó lắm quý vị. Nếu mà nói đến sáng thì khi mà chúng tôi nói xong là chắc chỉ còn có một mình chúng tôi trong room thôi, chứ còn không còn ai trong room nữa, hoặc là còn thường tòa giác đẳng. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu một cách như thế này: thức duyên cho danh sắc nó có hai thời kỳ, là thức tái sanh, duyên cho danh và sắc tái sanh. Trong đồng cùng cái thời điểm mà mình đi tục sinh, đi nhập thai đó, thì đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là thức duyên cho danh sắc, là thức quả bình nhật, nó duyên cho ba danh quẩn thời bình nhật và duyên cho sắc diệt thời bình nhật. Chúng ta phải hiểu như thế. Cái thời bình nhật gọi là Pavati là thời bình nhật, ở đây tức là ám chỉ cho cái thời gian mà sau khi chúng ta tái tục. Còn ngay trong cái thời điểm tâm tái tục đó, khởi đầu một kiếp sống, thì đó gọi là thời tái tục bất thiết sạch thiết. Chúng ta phải hiểu như thế. Ở trong cuộc sống chúng ta nó có ba thời kỳ này, danh sắc nó luôn luôn là nó hòa quyện, nó hỗ trợ nhau. Thời kỳ đầu gọi là tục sinh bất thiết sạch thiết, thời kỳ giữa được gọi là thời kỳ bình nhật và quá tiết ca lá, và cái thời kỳ cuối gọi là chú tiết ca lá hay là tử tâm, cái thời kỳ chết và cái sát na chết. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề thức duyên cho danh sắc để khởi đầu cho cái khí sống, thì thức ở đây là bắt đầu lấy cái mấu chốt đó để làm khởi sự cho cái đời sống mới, khởi sự cho đời sống mới. Bởi vì thức đó là chính do đây cái nghiệp xấu hay nghiệp tốt ở quá khứ nó tạo ra, gọi là hành duyên cho thức. Nghiệp xấu hay nghiệp tốt tạo ra cái thức này, mà hãy cái thức này có mặt thì nó liền duyên cho thọ tưởng hành để đi theo nó một bọn, gọi là một sắc na tâm tái tục. Và đồng thời nếu như chúng sanh mà tái sinh ở cõi ngũ quẩn, tức là cõi mà có đủ sắc thọ tưởng hành thức đó, thì cái thức tái sanh này nó cũng có một cái vấn đề quan trọng là nó trợ luôn cho cả sắc pháp, sắc diệt tiếp tục nữa. Và trong thời bình nhật, sở dĩ mắt tay mũi lưỡi chúng ta có đó là cũng do nhờ có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mới có được mắt tay mũi lưỡi. Chứ nếu như không có thức thì mắt tay mũi lưỡi nó không có phát sinh chi, nó không có hiện khởi chi. Cũng như bây giờ như thế này, vì có người sẽ đến ở cho nên người ta mới cất nhà, chứ còn nếu mà không có ai đến ở thì người ta cất nhà giữa đồng quan chi. Cho nên cái nhà đó dựng nên là chúng ta phải biết là có người đến ở. Cũng vậy, hễ mà sắc ở đây thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân mà hiện khởi được, sắc nghiệp đó mà hiện khởi được là do nhờ có thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức, thân thức, vân vân. Còn cái vấn đề mà nếu mà chúng ta nói trong hai thời kỳ thì cái thời kỳ tiếp tục và cái thời kỳ bình nhật thì nói là vậy đó. Vì ở đây không phải là một cái lớp học vi diệu pháp, và chính chúng mà nghe không phải là những học viên đã có căn bản về vi diệu pháp, cho nên ở đây chúng tôi không muốn nói thêm về cái vấn đề duyên khởi, cái vấn đề duyên hệ Patthana để mà trợ tạo cho thức, trợ cho danh bằng cách như thế nào làm cho quý vị rối lên, làm cho quý vị khó hiểu được. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong cái phần thảo luận, Thượng tọa Giác Đẳng sẽ nêu ra những cái vấn đề thiết thực để hỏi, và Chư Tăng sẽ trả lời những cái câu hỏi thảo luận đó để giúp cho quý vị sáng tỏ thêm trong cái vấn đề này. Sự thực ra thì ở đây thú vị, chúng tôi trình bày đó, chúng tôi trình bày theo một cái thực tính của pháp, nhưng mà cái cách nhìn thường thức như thế nào thì cái đó chúng ta sẽ nói trong cái phần thảo luận. Lúc đó Thượng tọa Giác Đẳng sẽ đưa lên những cái câu hỏi có tính cách thường thức cho quý vị hiểu, rồi chúng tôi sẽ trình bày tiếp tục. Chứ còn bây giờ nếu mà nói theo cái cách như thế này đó, thì có lẽ Phật tử chúng ta khó có thể nghe được. Và cũng như khi nãy chúng tôi có nói với quý vị là cái giáo lý duyên khởi đó, chúng ta đừng nghĩ rằng đơn giản, dễ hiểu. Chỉ có tôn giả Ananda là bậc trí tuệ đa văn và hô sách chắc là Ngài mới có thể hiểu được cái pháp duyên khởi, và do Đức Thế Tôn thuyết một cách tường tận, thuyết ngược, thuyết xuôi, từ đầu cho đến cuối, hoặc từ giữa đến cuối, từ giữa trở lại chặng đầu, hay là từ cuối trở lại chặng đầu, Ngài mới nắm rõ được. Còn như cái trí tuệ của chúng ta đó, thì chúng ta không có hiểu được, không có hiểu được một cách chặt chẽ thế đó, dễ dàng đâu. Cho nên ở đây đó, có lẽ là chúng ta phải hiểu giáo lý duyên khởi qua một cái khía cạnh rất là thường thức để chúng ta có thể nắm bắt được. Nhưng mà nếu hiểu qua khía cạnh hiện thức thì chúng ta chỉ nói một cách đơn giản một vài câu là được rồi, chúng ta không cần phải phân tích nữa. Thí dụ như bây giờ người ta giảng thường thức thì người ta giảng như thế này: vì có thức tái sanh cho nên thức tái sanh đó nó trợ cho một cái thân xác mới, một đời sống mới có cả danh và sắc, như vậy gọi là thức duyên danh sắc. Rồi từ danh sắc đó nó đơn thuần chưa có là cái gì, thì lúc bây giờ danh sắc này nó sẽ duyên cho 6 cái giác quan gọi là lục nhập, danh sắc duyên cho lục nhập.
Rồi từ sáu cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó mới duyên cho xúc. Tức là sáu giác quan này có cái nhiệm vụ là xúc cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Rồi do duyên xúc này mà phát sinh lên thọ, có thọ khổ, thọ lạc, phi khổ, phi lạc, tức là thọ xả. Rồi từ có cảm thọ đó, chúng ta mới có sanh được. Từ cảm thọ này nó duyên cho ái, tức là cái sự dính mắc đối với cảnh. Rồi ái duyên cho thủ, thủ duyên thủ, rồi cứ tiếp tục như thế. Nếu mà chúng ta nói một cái khía cạnh rất là thường thức để mà chúng ta chỉ hiểu được cái quá, cái quy trình, hiểu được cái quy trình sanh tử luân hồi thì chúng ta nói chừng đó thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta phân tích cặn kẽ thêm, thức duyên cho danh, thức duyên cho sắc, rồi danh sắc duyên ngược trở lại cho lục nhập, thì trong cái lục nhập đó cũng có sắc, cũng có danh. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó rối lên. Đây là điều mà chúng ta nên biết. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi phải tạm dừng lại ở đây. Xin lỗi quý vị, không phải là chúng tôi không muốn nói nữa, nhưng mà vì chúng tôi muốn để dành cái thời gian thảo luận thật nhiều để chúng ta có thể nghe và hiểu được. Chứ còn nếu mà quý vị nghe một mình chúng tôi nói trong suốt một giờ đồng hồ đó mà chỉ trình bày quanh quẩn có bao nhiêu thì quý vị sẽ không hiểu gì hết. Và bây giờ thì xin được dứt lời ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ điều hợp cho cái buổi học này với cái chủ đề là danh sắc do duyên thức. Chắc chắn là chúng tôi sẽ phải đi theo sát, đi sát cánh với Thượng Tọa để mà giải quyết cái vấn đề này. Và xin kính thỉnh chư Tôn Đức Giảng Sư, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cũng cùng đóng góp trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay để có nhiều cái sự lời lạc. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trường Thưa Tổ Sư, mà chị Tổng Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý Phật tử để ý một điều là như ngay trong bài về giáo lý duyên khởi đó, chúng tôi soạn rất là ngắn, quả thật là rất là ngắn, rất là đơn giản, là bởi vì thứ gì chúng tôi muốn chúng ta bắt đầu từ cái đơn giản trước và chúng ta trở lại với những phần tương đối là hơi tế nhị sau. Ở cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được thỉnh chúng ta Đức Pháp Tân mở đầu cho buổi thảo luận để từ từ suy nghĩ một chút. Đại Đức Pháp Tân Quang Hỷ cho một cái thí dụ về cái ảnh hưởng của tâm đối với cả hai cái hiện tượng tâm lý và vật lý. Tức là chúng ta nói là thân và tâm của chúng ta, và thân và tâm của chúng ta nó bị ảnh hưởng như thế nào đối với những cái luồng tâm thức, những cái dòng tư tưởng khởi lên trong tâm của chúng ta. Đại Đức Pháp Tân có thể cho một vài cái hình ảnh, một vài cái ví dụ cụ thể về điểm này không? Xin thưa Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân giáo quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì một điều đó là chúng ta thấy trong cái sự tương tác của cái tâm và cái thân của mình, thân và tâm của mình, nói chung là tâm lý và vật lý, thì cái điều đó là nó có cái sự tương tác tương quan rất là nhiều, và tương quan rất là nhiều, và khi như vậy đó nó điều khiển cho cái mọi cái sự hoạt động ở trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mà mình vui, mình buồn, hay là mọi cái cảm giác ở trong đời sống. Một điều đó là trong cái việc mình sinh hoạt hàng ngày đó, thí dụ như quý vị thấy rằng là mình một ngày có 24 giờ, thì những cái lúc nào mà mình thức đó, thì chúng ta dễ dàng thấy rằng là khi mà mình sinh hoạt trong mọi cái việc ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, hoặc cái việc nói năng suy nghĩ, thì những cái điều đó nó đều có cái sự tương quan với nhau giữa thân và tâm. Mặc dù điều đó đó chúng ta thấy rằng ví dụ như mà mình muốn muốn ăn, hay hoặc là mình muốn đi, hay là mình khi mà mình khởi lên cái suy nghĩ, và mình khởi lên cái suy nghĩ thì liền sau đó là mình sẽ có một cái thực hiện liền, thực hiện liền. Ví dụ như mình suy nghĩ mình muốn đi thì mình lập tức mình sẽ đi ngay. Mặc dù là chúng ta thấy rằng trong một khoảng chốc nó rất là ngắn, khi khởi lên là bắt đầu đi liền, nhưng mà nó cũng phải là do cái khoảng thời gian, do tâm chúng ta tác ý, chúng ta cố ý muốn đi, chủ ý muốn đi, rồi chúng ta bắt đầu mới đầu điều khiển cái thân của chúng ta đi. Hoặc là chúng ta ăn cũng tương tự như vậy, chúng ta ngủ nghỉ cũng như vậy. Thì trong một cái đời sống hàng ngày đó thì nó có nhiều cái tương quan giữa thân và tâm. Thì nhưng mà mình những cái lúc mà mình vui thì mình cũng biểu hiện lên cái thân và tâm của mình. Mặc dù là cái tâm của mình nó khi buồn á, thì cái lẽ là sắc mặt của mình á, nó cũng từ đó nó không được tươi, tức là nó sẽ dịu xuống, nó sẽ dịu xuống. Hay hoặc là lúc nào mà mình vui thì cái sắc mặt của mình nó hiện ra ở chỗ cái gọi là mình có cái sự phấn khởi, hay là mình sự vui tươi biểu hiện từ ở chỗ sắc mặt, nó từ ở cái thân biểu tri của mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong những cái điều á, là thân và tâm á, lúc mà mình còn lúc mà mình thức đó, lúc là mình còn thức đó, tức là mình không có ngủ á, thì những cái điều đó nó cũng đã biểu hiện rõ ràng, biểu hiện rõ ràng giữa cái sự tương quan giữa giữa thân và tâm của mình. Rồi chúng ta nghĩ rằng những cái lúc mà mình suy tư đó quý vị, mình suy tư, mình ngồi mình đâm chiêu, mình suy tư, thì nó cũng biểu hiện lên cái gọi là tâm của mình, nó có cái sự đâm chiêu để rồi mình suy tư một điều gì đó. Với cái điều mà mình suy tư đó, hoặc là khi mà chúng ta ngủ á, thì những cái biểu hiện của cái sự mà chúng ta biết rằng, mặc dù là những cái lúc mà chúng ta thấy này, khi mà mình nằm chiêm bao đó, nó có cái sự giận dữ, giận dỗi, hay là những cái lúc mà mình vui nữa. Giận dỗi là khi có ai đó mà có những cái gì đó là làm cho mình không hài lòng, thì mình cũng có cái sự giận dỗi biểu hiện lên cái sự cao có cũng có. Rồi có lúc thì mình vui buồn, vui cũng có. Khi tâm mình, mặc dù là trong cái biểu hiện của dòng tâm thức á, thì chúng ta khi là chúng ta ngủ á, thì chúng ta có khi thì cũng nằm chiêm bao đó quý vị. Nằm chiêm bao rồi mình cũng thấy là mình được cái này hoặc được cái kia, hoặc là theo như cái ý của mình, nó thỏa mãn với cái ý của mình, thì tự động tâm của mình lúc đó trong cái sự, mặc dù là trong cái sự chiêm bao, nhưng mà mình cũng là vui, vui như giống như là mình được cái gì đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái sự tương quan á, giữa thân và tâm á, thì nó có cái sự tương quan hết sức là chặt chẽ, và biểu hiện nó được biểu hiện từ ở cái tâm thái của mình. Cái tâm thái của mình, tâm thái của mình vui, buồn, rồi những cái cảm giác của cái sự vui buồn đó, thì theo trong kinh thì quý vị biết rằng mình có cái cảm thọ, một là cái cảm thọ vui, hay hoặc là cảm thọ buồn, tức là thọ ưu, thọ khổ hay thọ lạc, hay hoặc là ở trạng thái của thọ xả, hoặc là nếu nói theo A Tỳ Đàm, tức là thân mà mình cảm xúc của sự đau đớn thì là thọ khổ, nhưng mà thân của mình mà cảm giác cảm xúc những cái gì mà nó dễ chịu, im ấm, thì tự động là thân của mình nó sẽ tạo nên cái cảm giác thọ lạc. Nhưng mà cái gì mà mình suy tư mà mình cảm thấy như nó không hài lòng, mình buồn, rồi mình giàu giàu ở trong lòng, mình không có được vui ở trong lòng, thì cái đó là trạng thái của tâm thọ ưu. Nhưng mà cái gì mà mình cảm thấy thích thú, cảm thấy mình thích thú, mình ưa thích trong những cái điều cảnh, cái suy nghĩ đó, từ ở cái điều mà mình thấy, mắt thấy, tai nghe hoặc tâm mình suy nghĩ, thì cái điều đó nó tạo nên cái tâm lý của mình là nó vui vẻ, thì đó là trạng thái tọa hỷ. Nhưng mà ở một cái mức độ là có những cái lúc mà tâm của mình á, nó cũng không có buồn, cũng không buồn, cũng không vui, thì nó đã tạo nên một cái trạng thái tâm gọi là thọ xả. Thì ở đây đó, nó cũng là biểu hiện, và nhiều khi thì quý vị biết rằng là nếu như mà mình sân cái tâm của mình, cái tâm của mình sân, mặc dù sân á, thì là sân từ ở cái tâm, buồn bực cũng là từ ở cái tâm, nhưng mà ít nhiều nó cũng biểu hiện lên cái sắc mặt của mình, biểu hiện lên cái sắc mặt như mình. Có những người thì họ cũng vẫn giữ được cái bình tĩnh, họ cũng vẫn giữ được cái bình tĩnh, là họ cố giữ làm sao để rồi sắc mặt của mình không có biểu hiện lên cái sự buồn đó hay là sự tức giận đó. Nhưng mà ở trong đó thì quý vị biết trong cái sự tế đó, trong cái tế nhị đó, thì nó cũng biểu hiện lên, nó tạo nên cái tâm thái, cái sắc thân của mình nó có một cái gì đó mà không có hài lòng, và tạo cho cái tâm của mình, cái thân của mình nó giống như là cái sự mà nó trụng lại đó, nó trụng lại đó. Như mình thấy là ví dụ như mình biểu hiện của cái sự cười, biểu hiện của sự cười thì miệng mình cười lên, nhưng mà biểu hiện của sự buồn thì có lẽ là mình cái miệng của mình nó cũng không được vui. Đó là trong những cái sự nó có cái mối nó mối tương tác với nhau. Và do vậy đó thì mình thấy rằng trong cái đời sống, ngay cả những cái lúc mà mình thức, mình sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ, hoạt động sinh hoạt ở trong mọi cái quan nghi của mình, thì nó cái tâm của mình nó đã có cái sự tương tác, và thân của mình nó cũng một phần là để chịu lên cái sự tương tác của tâm đó. Cho nên ở đây đó thì theo qua cái câu hỏi của thượng tọa thì cái hiểu của chúng con á, thì con nghĩ rằng thân và tâm nó có một cái sự tương tác đó. Và nếu như mà mình buồn, mình vui hay là ở một trạng thái bình thản thì nó cũng biểu hiện cha, ngay cả những cái lúc mà mình giận dữ, hay là những cái lúc mà mình bình thản, cả những cái lúc mà chiêm bao, những cái lúc mà thức, thì nó cũng đã có cái sự tương tác giữa thân và tâm. Mặc dù là con cũng không có đưa ra hết những cái ví dụ, mà theo những gì mà mình hiểu và biết được á, thì trong mọi cái hoạt động của thân và tâm của mình nó có cái sự tương tác đó. Và nhiều khi rồi người ta có thể nhận ra từ ở cái sắc diện của mình, và người ta có thể là biết ra từ ở nơi cái biểu hiện tâm lý của mình một phần do từ ở nơi cái sắc diện đó. Thì đây là vài cái ý mà con xin đóng góp cái suy nghĩ, không biết là có cái điều chi chưa, có đầy đủ thì con xin thỉnh Chư Tôn Đức bổ sung thêm. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Bây giờ thì rất hoan hỷ thấy có đại đức phát đăng vào. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống mic.
Sa tu kính chừng đại đức Phật tử. Xin được hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có mặt trước máy, xin thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thắc mắc của mình. Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng trong cái nhìn bình thường á, thì nó nói là khi nào mình bệnh, con người đã bi quan, khi nào con người mình đã khỏe thì con người đã lạc quan. Đa số người đời đó, họ xem sức khỏe của thân đó, là đã ảnh hưởng đến tâm. Nhưng mà cũng có một số người thấy được rằng cái tâm mình nó kinh an đó, thì cái thân mình nó cũng khỏe. Nhưng mà với cái nhìn của chúng ta đó, thì trong cái sự ảnh hưởng qua lại giữa thân và tâm đó, thân ảnh hưởng tâm và tâm ảnh hưởng thân đó, thì cái nào mạnh hơn, cái nào mà nó có cái ảnh hưởng nhiều hơn, xin được thỉnh ý kiến của đại đức Phật Đăng.
Dạ, Phật Đăng, cái này đại đức Tam Bảo. cái nền lễ Đức Phật nhất pháp ở chúng ta, cái nền lễ thì gọi để xin nhất đáng Đức Phật Tăng được xem là được Phật tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào lại cô phụ nữ cùng chào và quý Phật tử. À, thật sự cái câu hỏi của Thượng Tọa thì nếu Phật tử nào đó cũng liền theo cái câu hỏi của Đức Tăng, như quý vị thấy nói về Phật giáo thì có nói về sự tu tập và không tu tập. Cái sự không tu tập là quý vị thấy những người mà họ có cái bệnh như là chúng ta thấy vậy, bệnh thần kinh tọa hay là bán thân bất toại hay là bị cái bệnh nào đó, thì quý vị thấy họ đi đứng rất là khó, mà giơ tay rất là khó. Thì quý vị thấy những người này đó là cái tâm của họ muốn muốn điều khiển cái chân đi và muốn điều khiển giơ tay, nhưng mà cái sắc thần kinh của họ đó, cái sắc pháp của họ đó, nó do nó bị một mình gọi là một cái động mạch hay là một cái thần kinh nào đó nó bị tổn thương, nên khiến cái sự đó trở thành rất là khó khăn. Nên đó, khi mà chúng ta khỏe đó thì chúng ta giơ tay đi tới đi lui chúng ta thấy rất là mau, nhưng mà thật sự khi mà chúng ta thấy cái sắc của mình nó nhu nhuyễn, mà mình gọi là khinh nhu thích nghiệp đó, là cái sắc mình nó khinh nó nhẹ nhàng, nhu là nó mềm mại, và thích nghiệp mà nó vừa vặn. À, khi mà mình khỏe đó thì những cái sắc mà đặc biệt này đó nó hoạt hiện trong cái thân của mình đó, thì lúc bấy giờ mình thấy mình lanh lợi và thấy mình mau máu, mình thấy những người học võ đánh quyền rồi này cái nọ đó thì họ làm rất là mau lẹ. Nhưng mà khi mà bị một cái bệnh đó, do cái sắc pháp này nó bị những cái hệ thần kinh hoặc là những cái động mạch đó nó bị tổn hại đó, thì lúc bây giờ tâm của mình muốn điều khiển cái tâm, nhưng mà rất là khó điều khiển, đi đứng rất là chậm chạp. Thành ra chúng ta thấy hai cái sự này liên quan với nhau, những cái bệnh nó ảnh hưởng đến cái thân. Và đối với cái vị mà tu tập đó thì có nhiều khi chúng ta cũng thấy một điều là Đức Phật nói thân bệnh, mong rằng thân bệnh mà tâm tôi đừng có bệnh. Có nghĩa là những người mà cái thân bệnh đó, là cái thân nó bị bệnh do nó bị nghiệp mà nó bị bệnh. Ví dụ có do nghiệp ác mà người tổ sanh ra những cái chứng bệnh nan y, hoặc là do tâm của mình buồn bực nó sanh ra bệnh, do mà Phật tịch nó sanh ra bệnh, do thời tiết sanh ra bệnh. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì có những lúc mình bệnh như vậy, cái người tu tập đó, thì chắc chắn là họ biết cái phương pháp để điều phục tâm, nên họ có thể là không có do tâm mà họ sanh ra bệnh, mà có thể là do nghiệp, do thời tiết, do Phật tịch. Thì vậy thì lúc bây giờ đó là những cái phần đó thì họ phải chịu thôi. Bởi chúng ta thấy con người của mình á, quý vị thấy những cái người mà sống ở những cái vùng mà, ví dụ quý vị thấy những người mà đi du học mà như chúng tôi nghe thì tòa Bố Chánh nói đi qua bên Ấn Độ học á, mình phải phun nước là nước lạnh, mình phun hoặc là mình đắp, mình lấy cái mền nhúng nước lạnh mình để lên cái giường mình ngủ, rồi sáng ra cái mền nó cũng khô luôn, do cái nhiệt độ nó nóng tới 51-52 độ. Thì lúc bây giờ những cái nước nó thấm vào con người của mình, mình có những bệnh thấp khớp. Thì chúng ta thấy những cái chứng bệnh đó là do cái thời tiết, khí hậu đó, nó khắc nghiệt mà nó sanh ra những cái chứng bệnh. Rồi do cái vật thực mình ăn nó sanh ra bệnh. Thì cái người mà tu tập đó thì cũng mình ăn vật thực thì cũng không có tránh khỏi. Nhưng mà được cái là do cái tâm mình có tu tập đó, nên cái thân của mình bệnh mà cái tâm nó sẽ không bệnh. Có nghĩa là cái tâm nó không có bực bội, khó chịu, nóng nảy, bức tức. Có thể là một số những cái sự đó nó được hạn chế do cái người có tâm tu tập. Còn khi mà nói đến cái sự liên quan đó, thì quý vị thấy những người mà họ tu tập mà đến độ cao đó, cái những người họ dùng thần thông đó, ví dụ chúng ta thấy những người dùng thần thông có nghĩa là họ ngồi đây nhưng mà họ dùng thần thông một sắc na thì họ biến mất. Thì lúc bây giờ quý vị thấy cái tâm của họ linh động đó, thì cái thân của họ nó có một cái biểu hiện rất là đặc biệt, có nghĩa là họ dùng thần thông họ bay đi được, có nghĩa là họ bay luôn, mất cả cái thân của họ luôn. Nhưng mà chúng ta thấy là họ có nghĩa là họ biến mất. Ví dụ như đó, chúng ta thấy nhiều lần mà trong kinh nói thằng Phạm Liên Bát Cá trở lên cái tà kiến đó, thì Đức Phật như là một người lực sĩ co tay duỗi tay lại và biến mất ở cõi nhân loại này, hiện ra cõi Phạm Thiên sắc giới. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng những người tu tập mà khi họ đạt được cái trình độ đó, là họ vượt qua được những cái phần mà chi phối của tâm, rồi họ đạt được cái năng lực mà gọi là thần thông á, có nghĩa là thần thông họ biến hóa được, hoặc là họ độn thổ, họ đi ở trong nước không có đi trong nước, hoặc đứng trên hư không, hoặc là họ đi trong đất này. Thì những cái điều đó là những người có thần thông có thể họ làm được. Thì quý vị nhìn chung vào với câu hỏi tại đẳng đối với thân và tâm á, thì quý vị thấy hai cái này liên kết với nhau. Nhưng mà đối với kẻ mà không có tu hành á, thân bệnh cái tâm bệnh, nhưng cái người có tu hành á thì cái thân bệnh nhưng cái tâm không bệnh. Và cái người mà có tu tập mà đạt được thiền định á, thì họ dùng cái thân của họ mà họ biến mất nữa, họ dùng cái thân của họ lên Phạm Thiên, lên cõi Chư Thiên nữa, đó là họ dùng thần thông họ biến mất. Và chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy trong kinh điển, mà Đức Phật ngày muốn độ ai đó, ngày dùng thần thông ngày đi tới. Ví dụ quý vị thấy như là bà Visakha mà được được tỉnh ngay cái mùa mưa mà Chư Tăng ước ác như vậy, thì Đức Phật ngày bà Chư Tăng dùng thần thông đi tới. Những cái vị đó đều có thần thông. Nhưng mà trong khi những cái người đời ấy, họ bị ướt át do những cái trận mưa hoặc là do nước lũ mà đi không được, còn ngày ấy thì ngày đi trên hư không, có nghĩa là ngày đi như cái dần một dần ngũ sắc, hay là mình nói là một cái dòng mà gọi là như là mình thấy dòng cầu dòng vậy đó, mà ngày đi từ chỗ này đến chỗ kia. Thì nhìn chung vào thì trong Phật giáo chúng ta đó, mình vẫn biết đó, những cái vị phạm thiên vô sắc là họ không có sắc, họ có phần tâm thôi. Cái điều này cũng rất là khó hiểu, còn huống hồ gì những cái người mà có tu tập họ đạt được thần thông, họ đạt được thần thông đi ở trong hư không, hoặc là họ đi ở trong nước, họ đi trong đất, thì những cái người đó họ có thể là từ cái sự tu tập luyện tập của họ đó, nên họ đạt được những cái năng lực thần thông thắng trí ở trong cái sự tu tập điều phục tâm. Như vậy thì quý vị nhìn chung vào đó, cái sự liên quan của người mà không có tu tập đó, thì cái thân bệnh thì cái tâm cũng bệnh. Nhưng cái người có tu tập đó, thì do tu tập quen rồi, lúc trước chỉ chưa bệnh họ tu tập rồi, thì cái thân của họ bệnh, cái tâm họ không bệnh. Hoặc là những người họ dùng thần thông, họ chế ngự cái sắc pháp này, hoặc là họ biến hiện ở chỗ này chỗ kia, thì nó có những cái năng lực đặc biệt như vậy đó. Nên đó, những cái gì nó hệ lụy đó, thì nó có một cái tác dụng mà thù thắng. Nên quý vị thấy những người mà họ có cái thân này thì họ tu tập, họ đạt được những cái loại thần thông. Một thân biến ra nhiều thân biến ra một thân, hoặc là hiện hình biến hình đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi, qua đá, đi trên hư không, đứng trên hư không không có rớt, hoặc là đi trong nước mà không có bị khó khăn, hoặc đi trong đất như nào, thì họ đi tự tại như vậy. Thì những người đó họ cũng có cái thân, và họ dùng cái thân của họ đó, họ có biểu hiện được những cái loại thành thân như vậy. Thì với cái phương diện đó đó, thì quý vị thấy ngay Đức Phật này còn tại thế, những chúng sanh là có thành thân cỡ nào thì cũng không hơn Đức Phật được. Những cái loại phi nhân, những cái loại chư thiên phạm thiên nào, những cái vị mà chư thiên phạm thiên mà có thần thông thì cũng không thể nào hơn Đức Phật được. Nên từ đó chúng ta mới thấy rằng mình có cái thân bệnh đó là những người phàm phu, không có nghe, không có hiểu cái pháp bậc thánh, không có tu tập. Còn cái người mà có tu tập đó, thì ít nhiều gì cái sự tu tập nó cũng đạt được. Thân họ có bệnh trong một ngày như vậy, nhưng mà tâm của họ có bệnh một chút xíu thôi, hoặc là lâu lâu buồn giận chút xíu thôi, chứ còn không có cả ngày. Còn những người không biết tu tập đó, thì họ buồn giận ban đêm ban ngày, mắt mở mắt nhắm mắt thì họ cũng buồn bực hết. Vì đó là cái ngủ ngầm, những cái tham ngủ ngầm, hoặc là những cái thân ngủ ngầm đó, trong tâm của họ. Còn những người họ biết được những cái phiền não là phiền não đó, thì họ sẽ diệt từ 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 những cái phần ngủ ngầm nó sẽ bớt đi. Thì chính vì câu hỏi của thượng tọa đẳng đến cái là thân và tâm đó, thì hai cái sự liên quan với nhau. Thì con xin trình bày, có nghĩa là cái bệnh không bệnh đó, thì cái người mà biết được cái phần mà thân này đó là nó như vậy, mình nỗ lực mình tu tập trước nên mình có thể đạt được những cái phần thù thắng, như là thân mình bệnh mà tâm không bệnh, hoặc là cái thân của mình có thể biểu hiện ra những cái loại thần thông được. Còn những người phạm phu á, thì thân bệnh thì tâm cũng bệnh, mà cái bệnh của thân nó hệ lụy. Thật sự quý vị biết hồi xưa đó thì có một cái chuyện mà chúng tôi có đưa thầy chúng tôi vào ở trong cái bệnh viện Đồng Nai bây giờ đó, ngày có lần chúng tôi đưa cái trưởng vào đó, thì chúng tôi không biết như thế nào, nhưng mà thầy chúng tôi thì ngày xưa cũng tu thiền, nên lúc mà đưa vào bệnh viện đó thì họ khám là bị đứt mạch máu não rồi, có nghĩa là não, cái mạch máu não đứt rồi, bây giờ không còn biết được. Nhưng mà thật sự thì sư phụ chúng tôi vẫn còn biết, thầy chúng tôi vẫn còn biết, vẫn kêu chúng tôi đi là đưa cho thầy chúng tôi về, không có ở bệnh viện nữa, và về sắp xếp cái công việc ở chùa. Mà trong khi mà nói như vậy thì những người bác sĩ họ từ người này họ truyền tới người kia, nên cuối cùng họ đi tới cái phòng của sư phụ chúng tôi, đó là ngài Pháp Ân đó, là cả một hai một cả mười một mấy hai chục vị bác sĩ họ khám cái này khám cái kia, thì họ mới nói lạ là ông sư này đó, là ông thầy này ông đã đứt mạch máu não rồi, mà tại sao ông vẫn còn biết, ông vẫn còn điều khiển được, vẫn còn nói, vẫn còn kêu được. Chứ còn người đời mà đứt mạch máu não là nằm im như cái khúc gỗ thôi, nhưng mà rõ ràng là ông đã đứt mạch máu não rồi mà tại sao ông còn nói được. Thì đó là một cái hiện tượng lạ, mà lúc mà chúng tôi đưa ngài Pháp Ân là thầy mà cho chúng tôi tu đó đi vào trong bệnh viện đó, thì nằm mấy ngày và có những cái hiện tượng rất là lạ như vậy. Thì quý vị thấy những người họ tu đó thì ít nhiều họ có một cái năng lực rất là đặc biệt, mà nhất là những người tu thiền đó, thì họ có một cái năng lực. Cái tắc thân này có nhiều khi đó là đối với người mà đời đó, thì bệnh một cái là họ tê liệt, nhưng mà đối với người tu đó, mà mình khoa học ưa nói là những người có cái nghị lực đó, một cái nghị lực siêu phàm ở trong cái con người đó đó, Thì đó là những cái điều mà họ nói rằng những cái chuyện mà xảy ra đó là những cái nghị lực siêu phàm mà đối với giới khoa học chỉ ở cái mức độ nào đó thôi, họ không có thể nào giải mã được những cái sức mạnh của nghị lực đó. Và chỉ có những người tu họ mới phát triển được cái nghị lực này, nên những cái người tu nó có được những cái năng lực đặc biệt vậy. Thì bây giờ cái câu hỏi những nỗi đẳng thì con xin có mấy lời chia sẻ như vậy, nếu có gì mà cần nói thêm thì quý thực tọa nói thêm mà con xin gửi biết ở trên nỗi đẳng nha.
Sau cái chuyện đại địa pháp tính, có một câu xin được đại địa pháp tính, không biết đại địa pháp tính có bạn trước mắt không? Dạ vâng, cảm ơn đại địa pháp tính. Đại địa pháp tính, chúng ta đang bàn về thức duyên cho danh sắc, và danh sắc thì duyên cho lục nhập. Ở đây thì quả thật là một vấn đề rất là rõ ràng, bởi vì nếu mình giảng một cách rất là chính xác thì tôi thực sự đã giảng và thực ra có nhiều Phật tử thì khó có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi vào một cái một điểm mà có thể gọi là dễ hiểu nhất, gần nhất ở trong đời sống của chúng ta. Có rất là nhiều người trong đời sống họ quan niệm rằng nhà cửa bén khéo, thân thể khỏe mạnh, có bạn bị làm là tốt, nhưng cái tâm sau cũng được, cái tâm sau cũng được. Họ để ý cái chuyện mà làm sao cho tâm được an lạc, được nhẹ nhàng, được ít phiền não, và thậm chí có khi mình mời gọi phiền não vô tâm của mình nữa. Thì nếu mà có một bài học nào đó từ cái chuyện thúc rất duyên danh sắc thì chúng ta nhìn một khía cạnh khác là theo để đi Phật tính. Ở cái dấu hiệu nào cho thấy rằng tâm thức ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng toàn bộ đến đời sống? Ý tưởng này nó cũng tiếp nối với siêu pháp đâu, nhưng mà đại đức tính có thể đối diện với một Phật tử và đại đức tính nói rằng nếu cái tâm của chúng ta không có được an lạc, tâm của chúng ta không được tâm của chúng ta bị chi phối nhiều bởi nhiều phiền não đó, thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ đến cuộc sống. Có cách nào để đi pháp tính thuyết phục phần tử để có chia sẻ cái nhìn này hay không? Thỉnh đi pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, để Đức Phật Năng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thì thật sự là đối với cái con người của chúng ta đó, thì nó có hai cái sức mạnh. Một thì về thân, hai là về tâm. Nhưng mà thường thường mình thấy rằng đối với một người mà khi mà người ta có cái sức mạnh của thân thì hầu như là nó nhờ đến cái gì, nhờ đến tâm mạnh mới dẫn đến cái sức khỏe của thân nó mạnh. Thì ở đây giữa danh và sắc, danh và sắc thì cũng có thể mình nói một cái cách cho nó dễ hiểu. Danh ở đây là nói về cái những cái sự biết của tâm, còn đối với sắc là những cái gì mà nó thô, hoặc là mình có thể nhìn thấy được, hoặc là mình cảm nhận được, vân vân. Thì những cái đối tượng đó thì nó thuộc về sắc, nó được chia ra ở giữa cái thân và tâm của một con người. Thì mình thấy khi mà một người mà người ta có được một cái sức khỏe tốt của thân thì hầu như là cũng nhờ người ta có cái tâm mạnh, nên người ta mới điều chế được cái thân của người ta. Ở đây thì có nghĩa là chúng tôi muốn đang hướng về cái sức mạnh của tâm hơn. Vì sao vậy? Vì quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ mình muốn làm một cái công việc gì, một người nào bây giờ mình thấy nhà người ta, ví dụ như hồi lúc trước chúng tôi cũng có nghe những người lớn người ta nói, ví dụ như mình đi đến một cái nhà của người nào đó ở một cái khu vườn nào, thì mình thấy cái khu vườn đó nó những cái liếp đất hoặc là trồng cây, hoặc là hàng rào, hoặc là nhà cửa, vân vân, mà mình thấy gọn gàng, nó sạch sẽ, vân vân, thì mình biết rằng là cái người đó người ta có một cái tâm nó mạnh, hoặc là có một cái sự siêng năng rất là tốt, hoặc là mình đi đến một cái nhà của người nào cũng vậy, mình lấy nhà cửa chỗ nào để tủ là để tủ, chỗ nào để xe là để xe, chỗ nào mà để sinh hoạt là sinh hoạt, chỗ nào để ăn cơm là ăn cơm, thì mình thấy cái nhà nó có sắp xếp như vậy, thì mình biết rằng những người ở trong nhà này, những cái thành viên ở trong nhà này là họ có một cái đời sống rất là căn bản. Thì cái đời sống căn bản này là ở đâu quý vị? Là do cái tâm của người đó mạnh, có nghĩa là cái tâm của người này biết sắp xếp điều này điều kia. Thì chính những cái điều này chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống đối với cái tâm của mình nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Quan trọng là với cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là nếu mà tâm của mình mà mình có một cái năng lực nó mạnh thì mình sẽ sắp xếp được việc này việc kia nó đầy đủ hết. Còn nếu như mà mình thấy rằng có những người, ví dụ như mình thấy thân người ta rất là khỏe nhưng mà tâm người ta bị phiền não gì đó, thì người ta sẽ nằm ngủ dài ra bất cứ một cái thời gian nào. Hoặc là mình cũng thấy có nhiều người thân tướng cũng rất là to, rất là khỏe, nhưng mà nếu mà tâm mà bị phiền não hoặc là bị yếu ớt với cái ý nghĩa là bị phiền não nó chi phối thì thường thường những người đó rất là khó sinh hoạt, rất là khó tu tập, hoặc là rất là khó làm những cái công việc, bất cứ một cái công việc gì. Thì chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo Đức Phật cũng có đề cập đối với giữa thân và tâm này, cái gì nên giữ được, cái gì cần phải giữ. Thí dụ như là mình thấy rằng đối với cái thân này thì mình không cần mà phải quá trao chuốt cho nó, cũng như là Đức Phật nói là cung phu bát măng ca giá ni măng, là có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đối với cái thân này nó cũng như là một cái đồ gốm, cái thân này nó cũng như là một cái đồ gốm. Vậy thì đối với tâm thì nó như là cái thành trì. Vậy thì thành trì mình phải giữ tâm mình y như là mình giữ một cái thành trì. Thành ra mình thấy rằng có nhiều cái tôn giáo lại suy nghĩ ngược lại. Đối với người ta nói rằng phải có phiền não người ta mới tu được. Nhưng mà thật sự ra đó, ở trong Phật giáo chúng ta thấy rằng một người mà hiểu biết chân chánh thì người ta tu tập là nhờ sao? Tâm mình lắng động, những cái phiền não nó được yên lặng, tâm vị ấy sẽ định tĩnh, hướng đến mục đích rõ ràng. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập cái tâm của mình làm sao càng ngày phiền não nó càng lắng động đi, chứ không phải rằng là mình phải đi tìm cái phiền não. Mình đi tìm cái phiền não thì quý vị thấy rằng ví dụ như tâm của chúng ta đi, nó bị sân quá nó tu được không? Không. Mà tham quá tu được không? Cũng không tu được. Hoặc là tâm của mình ngã mạn quá mình cũng tu được không? Dạ, cái đó là không có tu được. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng nếu mà tâm mà bị bệnh nhơ của phiền não, hoặc là bị những cái phiền não nó khuấy động, thì mình đừng có nói đến cái sự tu. Những cái nghề nghiệp của mình cũng rất là khó đạt. Quý vị thấy rằng có những cái lúc chúng tôi đi vào những cái tiệm này tiệm kia, mình thấy những người làm ở trong tiệm người ta quên trước quên sau, chủ mới dặn cái này phải làm như vậy, người đó nghe gật nhưng mà vừa bước ra khỏi chỗ đó là quay lại hỏi liền, hồi nãy dặn sao bây giờ quên hết rồi. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái tâm của mình mà bị phiến dật, bị chi phối bởi cái điều này điều kia đó, thì những cái công việc làm ăn mà mình làm nó còn không có đạt được kết quả tốt, thì đừng nói đến cái sự tu tập. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với đời sống của chúng ta đó, nó có hai sức mạnh. Một là sức mạnh của thân, hai là sức mạnh của tâm. Thì cái sức mạnh của tâm thì thường thường lúc nào nó cũng có sự quan trọng nhiều hơn sức mạnh của thân. Một người mà có thân được khỏe đó thì cũng do tâm của người đó khỏe, tâm người đó không có bị những cái phiền não nó chi phối nhiều, nên người đó dễ dàng chăm lo về cái bản thân của mình, hoặc là chăm lo về công việc, hoặc là trong cái sự tu tập người đó dễ hiểu hơn. Cái điều này thì chúng tôi thật sự ra quý vị biết chúng tôi gặp rất là nhiều, cũng như là có nhiều lần chúng tôi đem những cái sách của sư trưởng để đi làm lại. Thì quý vị biết rằng nếu mà đem những cái quyển sách mà của sư trưởng mà viết thì mình đưa cho những người mà có trí, quý vị biết rằng ví dụ như những người đó, ví dụ như là những người cô giáo, hoặc là những người mà người ta có cái trình độ, quý vị biết đưa những quyển sách của sư trưởng vô là người ta trước khi người ta làm là người ta đọc, mà người ta đọc một cách say mê, chúng tôi thấy rất là lạ. à, thành ra mình thấy rằng á, chúng tôi mới thấy rằng đối với cái giáo pháp này, thường thường á, mình mà đưa cho người trí à, thì người ta rất là dễ lãnh hội, à, người ta rất là mau à, cập nhật à, hoặc là người ta mau à, người ta đọc, người ta mau, rất là mau lãnh hội. Có nhiều khi quý vị biết rằng có những cái quyển sách á, biết về ví dụ pháp không, chúng tôi nghĩ rằng là nó rất là khô à, khô khan hoặc là nó rất là khó hiểu, nhưng mà không biết làm sao á, những người mà hình như là người ta có cái trình độ cấp 3 trở lên á, thì chúng tôi thấy rằng những người đó khi mà người ta đọc rồi á, nó rất dễ dàng à, thâm nhập à, dễ dàng à, cuốn hút à, thì mình nghĩ rằng á, những người đó người ta có cái trình độ như vậy à, là người ta cũng có cái thuật trí rồi à, rồi những người mà người ta đọc được mà một cách dễ dàng như vậy á, mình nghĩ rằng chắc cũng có duyên à, có duyên với chánh kiến. Thành ra chúng tôi có một cái điều á, là mình có một cái niềm tin rất là mạnh à, khi mà cái giáo pháp này mình mà chỉ cần mà nói tóm tắt lại à, đến những cái người mà người ta có trí chút xíu à, thì mình rất làm cho cái người đó khi nghe rồi người ta dễ có cái niềm tin à, dễ phát sinh trí tuệ à, để mà người ta hướng theo cái giáo pháp này để tu tập à, vậy thì ở trong cái phần thảo luận này à, chúng con theo chúng con nghĩ rằng à, đối với cái sự tu tập à, đối với tâm à, mà mình có được một cái tâm khỏe à, một cái tâm mạnh, có nghĩa là không bị phiền não á, thì cái điều này nó sẽ à, thuận lợi cho cái công việc à, tu tập của mình. Còn ngược lại á, nếu mà mình đi tìm à, những cái phiền não á, thì để à, mà tu á, thì như vậy á, là mình à, tu nó không có đúng à, như lời Đức Phật dạy. Vì sao vậy? À, vì khi mà tâm bị phiền não á, thì khó nhung nhiến à, không có dễ sử dụng. À, còn tâm của một người mà khi mà mạnh à, những cái phiền não mà lắng yên à, thì lúc đó nó à, nhu nhuyễn à, và nó dễ sử dụng, thành ra à, dễ đạt được à, cái mục đích à, cứu cánh vận hành hoặc là cái mục đích à, mình muốn đạt đến à, thì đây là những cái ý à, con xin được à, trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa à, đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh à, thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sau cái chuyện về pháp tính bây giờ thì xin được trở lại với thượng tọa thầy sư, xin được hỏi thượng tọa thầy sư Quan Thị, xin hỏi thượng tọa thầy sư Quan Thị, tôi biết là thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Bên thượng tọa thầy sư nói về trường hợp thức chuyên về danh sắc thì chúng ta có hai bản kinh đều là ở trong kinh Tạng hết. Bản kinh mà nói rằng thức ở đây là nhãn nhĩ thị thiệt thân và ý thức thì chúng ta thích ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Ở trong Tương Ưng Bộ Kinh và kinh Đại Duyên thì thức được định nghĩa là thức tái sanh. Dạ, thức tái sanh. Thì bà Thị Tổ Thị Sư, cả hai đều là ở trong Tạng Kinh mà ra, chứ không có cái nào trong Tạng Diệu Pháp hết. Ở trong Tạng Diệu Pháp thì chúng ta biết rằng có thể dạy cả hai cái lý giải luôn. Nhưng mà theo từ đầu từ xưa, nếu mà thức là thức tái sanh, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác với thức, có nghĩa là sáu thức duyên tri danh sắc, hay là nó chỉ là cách giảng rộng giảng hẹp mà thôi. Bởi vì ở đây khi mà chúng ta nói đến thức duyên tri danh sắc mà trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy có ý nghĩa khác. Mà thức mà duyên cho danh sắc trên phương diện tức là kiến sanh thức thì đồng ý nghĩa khác. Thì bên thiên tổ thời xưa thì tổ hiện cho một ít ý kiến về về điểm này, tính thiên tổ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý Phật tử, hai bản kinh mà thiền tổ Giác Đẳng vừa trưng dẫn đều thuộc về Tạng Kinh cả. Và hai bản kinh đó đã nói hai cách khác nhau. Thế nhưng ở đây chúng ta cần biết được hai việc. Thứ nhất, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tiếp tục. Nó đều là tâm quả thức cả. Tức là những thức mà được định nghĩa, được Đức Phật này trình bày ở đây đó. Sáu thức này, cái đại duyên mà Đức Phật này các Bồ Tát trước khi thành đều suy xét như là Bồ Tát Quý Tất Si nha. Thì ở đây dân hành hay là thức cái chi tiết và cách nói rộng trên bài ở đây hoàn toàn không sai, không có chống trái với nhau. Bởi vì dụ cho bài kinh này nói đi và bài kinh kia thì đề cập đến sáu luật thì đúng rằng đều là cả một. Điểm thứ hai, khi nói đến thức tái sanh đó thì chúng ta cần phải phân, chúng ta cần phân phân ra theo cõi đó. Ngoại trừ cõi ba mươi cõi còn được rồi, ba mươi chỉ có thức tái sanh là vô sắc thôi, không thức quẩn quẩn. Thì sắc giới hữu tưởng thì ngay trong cái thời điểm tái tục, ngay trong cái thời điểm sát na tái tục có thức quẩn quả giới có nhãn thức và có nhĩ thức. Đúng. Thì hiện khởi đủ cả nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức thì thức thân thức và thức quẩn quả tái sanh. Tám tâm đại quả và ba tâm quan, hai tâm quan sát và xả. Nếu mà chúng ta xét cho cùng đó thì đối với loài thai sanh nõn sanh nó có một cái chu kỳ tuần tự và phát sinh lên các loại thức. Còn đối với chúng sanh thuộc quá sanh thì không qua chu kỳ đó mà hiện khởi đủ. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng nên nói thêm một chút, khi hiểu được như vậy chúng ta phải biết rằng đối với sáu thức này không thể khởi lên cùng một lúc, không thể khởi lên cùng một lúc, mà nó phải khởi lên tuần tự. Bởi vì mỗi một thức, như nhãn thức chỉ sinh ra ở lộ nhãn môn, nhĩ thức lộ nhĩ môn, thì trong cái lộ tâm đầu tiên lúc mà tái tục thì chỉ là thức quẩn quả thuộc về thức tái sanh mà thôi, thuộc ý thức. Rồi sau đó những thức này tiếp nối sinh khởi, trợ cho các thức khác sanh lên. Bởi vì một cái vị chư thiên hay một vị phẩm thiên khi mà hiện sanh lên cõi sắc giới, không có nằm yên đợi cho đến khi lớn lên rồi mới thấy, mới nghe, mới ngửi, mới nếm, mới đụng, mà khi hiện khởi lên sanh làm cái chư thiên thì giống như là một người mới thức giấc. Vừa thức giấc như vậy đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm được. Thì ở đây chúng ta nên hiểu là các thức mặc dù nói rằng cũng vào cái thời điểm tái tục, nhưng mà có trước có sau, và nó cho Anantara Pachyaya là vô gián duyên, lộ tâm trước lộ tâm sau cứ tiếp tục như thế. Nhưng ở đây có một điều quý vị không nghe được chúng tôi nói hả? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Khi vào rừng mà bị trục trặc như thế này làm cho chúng tôi mất hứng, chứ tôi không có giảng bài được giống như ở trong lớp được. Ở đây thưa quý vị, hai bài kinh đó là nói theo kinh Tạng, một đoạn thì nói như trong kinh Đại Duyên thì nói về thức, ở đây tức là thức tái sanh. Đó là ngài bắt đầu nói về khởi đầu của kiếp sống ngay cái thời điểm tái tục. Còn ở trong cái bài kinh tương ưng đó, gọi là kinh tương ưng nhân duyên, thì ở trong cái bài kinh đó là Đức Phật ngài nói về các cái quả thức, gồm cả thức bình, thức tái tục và thức bình nhất. Và theo trong A Di Đàm thì gồm có cả ba, gồm có cả hai trường hợp này, tức là đề cập đến thức tái tục và thức bình nhật luôn cả. Vì vậy cho nên có đến sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, vân vân. Mà quả thật như vậy, đề cập đến sáu thức thì cũng là những thức do nghiệp tạo nên, tức là do cái hành phúc hành hay bất hay phi phúc hành hay bất động hành mà nó tạo ra cả. Dù cho thức đó là được tạo, được hành tạo ra từ nơi thức tái sanh, từ nơi thời tái sanh hay là thời bệnh nhật, nhưng mà cũng đều do hành tạo ra thức. Cho nên ở đây một bài kinh đó, thì Đức Phật ngài nói thẳng ngay về cái tiến trình của vị Bồ Tát khi giác ngộ. Ngài suy xét về cái tiến trình thực tế của cái dòng sanh tử luân hồi. Còn ở Tương Ưng Bộ Kinh á, là Đức Phật ngài cũng nói về cái tiến trình sanh tử luân hồi vậy, nhưng mà Ngài kể rộng luôn cả cái đời sống Bình Nhật nữa. Vì vậy cho nên cũng không có vấn đề gì, cũng không có vấn đề gì nó chống trái với nhau. Chúng tôi xin được trình bày cái ý nghĩa này theo cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như thế. Nam Mô Bổn Thầy.
Cái trình của thực sự bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có đức học sinh được hỏi đại đức Pháp Tân câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tân trong bài trong phần giảng mà chúng ta nói về thức duyên cho danh sắc, chúng ta đã được nghe thì tôi đã siêu giảng một phần theo A Di Đà, và chúng ta cũng có thảo luận về một phần ở trong thực ra cả hai ý nghĩa mà chúng ta giảng đều có ở trong Kinh Tạng và trong A Di Đà cả. Nhưng mà khi mà trong trường của kinh mà Đức Phật trong kinh Đại Duyên Đức Phật thì nói về thức chi duyên sắc, ngày đặc biệt ngày nói về thức tái sanh đó, thì muốn hỏi Đại Đức Pháp Tân một câu là có một số cái quan niệm cho rằng mình mình chết đi, cái gì mình siêu hay không siêu đó, đó là do cái phán quyết chúng ta nói của Thập Điện Thắng Quang chẳng hạn, của Dương Vương chẳng hạn. Nhưng mà khi chúng ta nói đến thức duyên cho danh sắc đó, mà thức tức là thức tái sanh đó, thì Đại Đức Pháp Tân có thể giảng ở tại đây rằng kiết sanh thức tốt hay là kiết sanh thức xấu đó, nó do nhân nào cho duyên nào, và cái nhân cái duyên đó nó có phải là một sự phán quyết của một vị Diêm Vương hay gì, vị Thập Điện Phán Quan, hay là cái sự lựa chọn của loài hữu tịch, hay là cái đó nó chỉ là một cái tương ưng trên cái vị nhân quả mà thôi. Xin được tỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào đại chúng. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin đóng góp vài cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi của Thượng Tọa. Thì chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta học về thức duyên cho danh sắc á, thì một điều là chúng ta thấy rằng một cái điều là chúng ta thấy rằng mọi cái đời sống thì khi mà mình nói đến cái nghiệp á, dạ, khi mà mình nói đến cái nghiệp á, là do cái tâm của mình chủ tâm mình tạo tác, chủ tâm mình tạo tác, và mình cố tâm mình làm những cái điều đó với bằng cái sự chủ tâm mà mình làm á, theo A Tỳ Đàm gọi là cái tâm mà gọi là Chetana đó, tức là mình cố tâm mà nó hợp với lại những cái tâm bất thiện, đặc biệt là những cái tâm như tám tâm tham, hai tâm sân và tâm si đó, thì những cái tâm đó, đó nó có thể cho cái quả ở trong cái cảnh khổ, ở trong cảnh khổ. Và với cái tâm mà với cái tâm sở tư của mình á, mà nó hợp với những cái tâm thiện như là tâm thiện dục giới, hoặc là tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc giới, thì nó cho cái quả tương xứng, nó tái sanh ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, đặc biệt là cõi dục vui, trong những cái cõi dục giới vui, ví dụ như nó cõi người, hoặc là cõi tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên. Thì khi mà một điều đó là nó cái sự chủ tâm trong đời sống hàng ngày của mình biết rằng trong cái lọt lộ trình tâm á, thì những cái sát na tâm nó đi qua, nó trôi qua. Thì khi mà có những cái sát na nó bắt đầu khởi động, rồi những cái sát na tâm là nó tạo nên cái nghiệp, nó tạo nên cái nghiệp. Và khi mà mình tạo cái nghiệp thiện á, thì nó cho quả cảnh giới, cho quả tái sanh ở trong cảnh giới an vui. Nếu như mà mình tạo cảnh ác, tạo nghiệp ác á, thì cho tái sanh ở trong cảnh giới khổ, trong cảnh giới khổ. Đó là mình nói về cái luật nghiệp báo, hay là do cái sự tác tạo của dòng tâm thức khi mà mình chủ tâm mình tạo cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó là nghiệp có đó có thể là nghiệp thiện hay là bất thiện. Và khi mà một điều á, là chúng ta biết là trong dân gian á, người ta nói rằng cái sự phán quyết đó đó, cái sự mà tái sanh ở trong địa ngục hay là cái gì đó ở cảnh giới khổ á, đặc biệt là trong địa ngục á, thì có lẽ là do cái sự phán quyết của Diêm Vương, thì cái điều đó thì đó là trong cái dân quan niệm dân gian người ta quan niệm thôi, chứ sự thật ra thì quý vị biết rằng nghiệp mình tạo ra mà, nghiệp mình tạo ra thì cái điều đó nó sẽ dắt dẫn mình đi, chứ cũng không ai phán quyết. Cho dù là chúng ta biết rằng có Diêm Vương đi nữa, ví dụ như trong trong kinh Thiên Sứ có nói về vị Diêm Đề Quá Đu Tá đó, là cái vị Diêm Vương, cái vị Diêm Vương là cái vị này đó, có thể là do một lúc thì thời điểm là hưởng phước, có một thời gian thì hưởng phước ngắn, rồi có một thời gian thì phải sanh ở trong cảnh địa ngục để rồi chứng kiến hành tội của những chúng sinh khác. Thì cho rằng như vậy, nhưng mà cho rằng có Diêm Vương đi nữa thì Diêm Vương đó cũng là cái người mà cũng không phải là không phải là cái người đó có thể chủ trăng hay rồi khoáng quyết hay là tất cả những cái hành vi của mình khi mà mình tạo cái nghiệp xấu. Mà mình tạo nghiệp xấu là do cái sự chủ tâm của mình làm, mình cố ý mình làm đó với bằng cái tâm bất thiện, cho nên là nó cho cái quả tái sanh bất thiện. Thì cái kiếp sanh thức ở đây, bát thí sanh thí ở đây, khi mà nói đến như Thượng Tọa Tỳ Siêu đã nói khi nãy, khi mà nói thức thì nó gồm có thức tái sanh và cái thức mà nó liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi của mình trong cái việc mà nó tạo nên cái luật nhập đó, danh sắc duyên cho luật nhập đó. Thì cái điều đó nó hoàn toàn, khi mà mình nói đến cái thức ở đây là nói đến thức tái sanh, thì cái thức tái sanh đó là cái nó là một chuỗi dài. Xin thưa quý vị là theo A Tỳ Đàm, nó là một chuỗi dài, chẳng qua là nó là sự thí dụ như sát na tử, sát na sanh cho một kiếp này, thì suốt một cái suốt một đời sống của người đó thì chính cái tâm nào nó dẫn chúng ta đi tái sanh, và chính cái tâm đó nó sẽ làm kết thúc cái đời sống của chúng ta, đời sống cũ của chúng ta. Và sau khi kết thúc đời sống cũ rồi đó, thì tâm tử sanh ở chỗ nào, tâm tử diệt ở chỗ nào, thì tiếp sau đó là tâm tái sanh, tâm tái tục. Như vậy thì nó cũng không có khoảng thời gian. Mà theo quan niệm của dân gian thì người ta quan niệm có một số chủ thuyết cho rằng là thân trung ấm, tức là phải chờ một cái khoảng thời gian phán quyết đó, hoặc là 100 ngày theo dân gian, hay hoặc là chờ 49 ngày vân vân. Thì cái đó là theo quan niệm của một số chủ thuyết và ở trong dân gian. Thì ở đây chúng ta biết rằng giới trong Phật giáo truyền thống á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy rằng tâm tử chỗ nào thì tâm tục sinh như thế ấy, tâm tục sinh nó sẽ có mặt như thế ấy. Sát na này tử thì sát na kia thì sẽ là làm cái nhiệm vụ để tái sinh cho một đời sống mới, tùy vào cái nghiệp, nghiệp đó là nghiệp thiện thì tái sinh ở trong cảnh giới an vui, mà nếu như nghiệp đó là nghiệp bất thiện thì tái sinh ở trong cảnh giới khổ. Thì chúng ta biết rằng nếu mà nói nghiệp mà tái sinh thì cái điều đó nó có thể là do một cái sự tác tạo. Khi mà nếu như một người mà biết ít nhiều về A Tỳ Đàm thì chúng ta cũng biết về cái việc mà bảy cái sát na mà tạo nên cái nghiệp đó, gọi là sa quana đó, thì cái sát na đó chính là cái sát na mà để nó là tạo nên cái động lực để tạo nên cái nghiệp, nghiệp đó là nghiệp thiện hay bất thiện. Nếu như mà nó là với cái sự tác động mạnh của một cái dòng tâm thức, cái sát na thứ nhất, thì nó có cái khả năng tạo ra cái gọi là hiện bóng nghiệp, tức là cái nghiệp mà khi mà mình tạo. Trường hợp như một người mà giết cha giết mẹ hay người nào đó hoặc là làm một cái việc gì cực ác thuộc về tâm bất thiện thì nó có thể trổ ra trong đời sống hiện tại. Hoặc là với một người mà tạo cái việc nghiệp thiện, hay hoặc là họ tu thiền chứng thiện, hay hoặc là họ làm những cái việc gì đó mà họ có thể có được cái quả ở trong hiện tại, quả thiện ở trong hiện tại. Nhưng mà nếu như là nó thuộc về cái sát na cuối cùng của trong bảy cái Savana đó, tức là bảy cái động lực để tạo nên cái nghiệp ấy, thì nó có cái khả năng tạo ra cái gọi là sanh báo nghiệp. Tức là sau cái đời sống thứ hai, là khi mà mình tắt thở rồi thì chính cái đó nó dắt dẫn mình đi, chính cái do cái nghiệp đó nó dắt dẫn mình đi qua một cái đời sống thứ hai để nhận lấy cái quả đó. Quả đó là quả thiện hay là quả bất thiện. Còn thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong năm cái sát na giữa thì nó có cái khả năng là tạo ra cái gọi là hậu báo nghiệp. Tức là bất cứ một thời điểm nào ở trong một kiếp sống, bất cứ một kiếp nào ở trong kiếp sống thì nghiệp nó theo đeo đuổi theo kịp thì tự động nó sẽ trổ ra. Có thể là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Thì ở đây khi mà mình nói rằng cái việc mà tái sanh là cái việc mà thức tái sanh nó là do chiêu cảm lấy nghiệp. Và cái nghiệp đó là do mình chủ tâm mình tạo ra. Ví dụ như ở trong cái bài kinh của Chư Tăng có thường tụng đó, hoặc là những Phật tử, ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ phạt quả báo phân minh kiết tường. Đó là cái điều gì nó là rõ đó, rõ ràng ở đó là do chúng ta tác tạo. Nghiệp là do chúng ta tác tạo, và nghiệp đó nó có thể là trổ ra trong đời sống hiện tại, có thể trổ ở trong đời sống thứ hai, hoặc nó trổ ra ở trong một đời sống nào, ở trong bất cứ một kiếp nào, ở trong suốt trong dòng luân hồi của mình. Như vậy thì với một cái người mà hiểu về cái sự tái sanh của con người đó, thì chính cái thức đó nó chiêu cảm lấy nghiệp, và nghiệp đó nó sẽ dắt dẫn mình đi tái sanh, dắt dẫn mình đi tái sanh ở trong cảnh giới an vui hay cảnh giới khổ. Thì cái điều này là do mình tạo hết tất cả. Dạ, mình tạo ra. Và những cái điều đó nó tốt hay là xấu là do mình tạo ra, chứ cũng không có ai mà có thể là quyết định cho một cái gì hết, dù là dinh dương hay là cái gì hết. Đó là cái mà cái suy nghĩ của chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà mình tạo đó là làm sao để mình có cái sự quân tập, để sao mà mình có cái sự tu tập, để rồi mình tạo thành cái thiện nghiệp tốt để mình có được cái sự an vui. Chứ còn những cái điều đó đó không có phải là ai đó có đủ cái khả năng để mà khoáng quyết mình hết tất cả. Dạ, không có ai mà khoáng quyết cho cái điều đó cho chúng ta hết, mà tự chúng ta tạo ra cho chúng ta nó có thể tốt hoặc là xấu. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình chia sẻ với cùng đại chúng là như vậy. Nếu cần điều chi bổ sung thì con kính thỉnh Chư Tôn Đức, Thượng tọa Tỳ Siêu cũng như là Thượng tọa Giác Đạn hay là Đức Pháp Đăng có thể bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống mic.
Sau thủ cái trình đại Đức Pháp Đăng muốn trở lại một lần nữa với đại Đức Pháp Đăng. Xin hỏi đại Đức Pháp Đăng còn được không? Xin được hỏi đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Nếu được đại Đức Pháp Đăng nghe được thì dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng trong những bài học mà chúng ta thường học về Phật pháp về con người của chúng ta thì có nhiều cách để chúng ta phân ra, như là 12 xứ, 18 giới, ngũ uẩn, hay là bình thường chúng ta nói rằng sự sống của con người là sự hoạt động của các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có nhiều người cảm thấy rằng tại sao chúng ta phải chia các thức ra, và cái nào nó cũng là tâm, như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tất cả đều là thức, đều là tâm hết. Thì nó có cần thiết để phải chia ra như vậy hay không? Và thứ hai nữa là trong A Di Đàm thường có cái danh từ là ngũ sông thức, tức là năm cái thức đầu là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Tại sao năm cái thức đó nó có cái gì cần được phân biệt so với ý thức? Thì ở đây câu hỏi một cách ngắn gọn đó là tại sao chúng ta phải phân biệt các thức mà chúng ta không nói chung là thức mà thôi. Chúng ta phân biệt ra những cái thức như vậy, nhất là ngũ sắc thức và ý thức như vậy, nó có lợi ích gì cho sự học Phật pháp của chúng ta? Thành đây ý kiến từ Đức Phật ạ.
Dạ, ngô pháp lành cho nên lễ được tâm bảo, nhưng đến nên lễ được bảo từ xưa, mình lễ đẳng, mình được tập cân, được mình làm lễ tập cân cũng phải chịu được làm tập. Kính chào lời cô tu nữ thông chào Phật tử, theo câu hỏi của tọa thì em xin trả lời như thế này. Bởi vì mình nói đối với Đức Phật đó, Ngài biết cái hành, cái căn sai khác, và cái cảnh sai khác, và cái sự tham ái sai khác. Và mỗi căn có khác, cảnh có khác, tham ái có khác á, thì nó cũng có cái sự thành quả khác nhau. Bởi vì quý vị thấy cũng là nơi cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Nhưng mà nếu mà 12 tâm bất thiện á, là những cái tâm tham nó tà kiến mà hợp ở nơi á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của người nào mà khởi lên cái sự sai lầm đó, thì người đó sanh vào cái cảnh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula nó khác nhau. Mà mình nhìn chung vào đó thì quý vị thấy là cái tâm á, cái sự sai khác của những cái tà kiến này thì nó tạo ra những cái tâm tham. Mà ví dụ mình thấy có nhiều người thì cái tánh tình họ tham lam, nhưng mà có nhiều người họ nóng nảy, bực bội, khó chịu, hoặc có nhiều người họ có tánh tình họ si mê tâm tối. Thì khi mà họ cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà vì cái sự hoạt động của mỗi cái khác nhau, và mỗi cái thiện nghiệp khác nghiệp khác nhau, nên khi mà nó trổ quả thì cũng cho cái sự khác nhau tái sanh. Bởi vì thường nghe chúng tôi vừa nói đó, ví dụ một cái loài mà tái sanh làm cái loài xuất sanh đi, nhưng mà chúng ta thấy mỗi cái căn nó mạnh yếu sai khác. Quý vị nghe, nhiều khi quý vị vào nghe cái nhà khoa học nghiên cứu cái con cần cần á, cái lỗ mũi nó có thể ngửi được mấy chữ số, nên những lần những cái ống mà dẫn khí mà nó bị xì đó, thì người ta chỉ không có đi đào hết cái ống nó lên, mà người ta bơm cái hơi thối vào. Thì những con cần cần nó từ ở trên nó xa xuống, nó nghe cái mùi hơi thối của những cái tử thi á, nó sẽ xa xuống ngay chỗ đó, nó bươi chỗ đó, người ta biết chỗ đó là cái ống chỗ nó bị xì, người ta đào lên. Rồi quý vị thấy những con chim mà như con chim đại bàng á, người ta nó mắt của nó, cái hốc mắt của nó sẽ nó có thể coi được, nó có thể nhìn xa được mấy chữ số. Và trong khi con người của mình á, thì khả năng này là không có. Hoặc là quý vị nghe những con dơi á, trong đêm nó cái thính giác của nó rất là nhạy bén. Cái thính giác của con dơi nó có thể tránh né những cái vật mà nó bay, mà do lỗ tai nó những cái phản quang là từ cái thính giác nó nghe. Hay là gì quý vị nghe nhiều cái loài nó có mỗi cái loài nó có đặc biệt. Ví dụ mình nghe cái tấm thần Kundalini đi, mà mình thấy là người chết rất là nhiều, nhưng mà những cái loài voi á, những loài chó thì không có chết. Mà hệ tận sóng thần mà nó chuẩn bị á, thì những con chó, những con voi nó cũng chạy lên núi. Quý vị nghe những cái câu chuyện mà những người về dân Thái Phật thể dục dẫn con chó, rồi con chó nó kéo lên trên núi, rồi cái sóng thần ập tới, rồi cuối cùng người đó từ dãy núi đi xuống, rồi qua cơn sóng thần điện chó nó không còn dừng dây chạy lên nữa. Qua sóng thần nữa thì người đó dẫn con chó xuống, thấy dưới này là sóng thần chết rất là nhiều người. Thì quý vị thấy mỗi cái loài nó có một cái căn của nó, mà nó có một cái điểm rất là đặc biệt thù diệu mà mình khó biết được. Ví dụ người ta nói trùng trường bãi thấp thì mưa bãi cao thì hạn bãi dừa trời đông. Hay là quý vị thấy cái ổ kiến, ngày xưa ông bà của mình ổ kiến mà dời ổ đó lên cao đó, thì trời sẽ có mưa lớn. Người ta nhìn vào những cái ổ kiến người ta biết. Nên nhiều khi á, có nhiều khi người ta nói con người của mình á, thì nhiều khi vậy, nhưng mà những cái loài thú á, có những cái loài thú nó có những cái giác quan của nó có những cái nhạy bén rất là lạ, mà mình không có thể bằng con người của mình không có bằng. Nhưng mà theo Phật giáo á, thì Đức Phật thì nói rằng cái người ta tham ái, có nhiều người chỉ thấy cái tham ái từ con mắt, nghĩa là người ta muốn cái mặt bên ngoài thôi. Có nhiều người họ muốn mặc ngoài nhà cửa áo quần đẹp vàng vòng đeo trên tay nhiều á, thì họ thích. Có nhiều người họ không thích vậy, họ thích có của trong nhà nhưng mà không có chiên dọn ngoài. Mà chúng tôi thấy đa số người ta ưa nói người miền Trung là cái người hay là người miền Bắc, họ có ruột ngựa,
Là có nghĩa là họ có của cải mà họ dành được, nhưng mà nhà cửa của họ cũng đơn giản thôi, chứ họ không có nhà cửa, họ không cần cần cái sắc diện ở bên ngoài. Tự nhiên thấy cũng có nhiều người đó họ thích cái sự này sự kia đó, tùy theo mỗi người họ thích một cái cách của họ. Chính cái đó có nhiều người họ thích nhà cửa thì không cần quan trọng gì lắm, nhưng mà ăn uống ngon. Ăn uống ngon, nghĩa là mặc đồ đẹp, nằm êm ấm vậy thôi, họ thích những cái đó. Tự nhiên thấy mỗi chúng ta thì nó diễn đạt lên cái căn nào nó có tham ái mạnh. Ví dụ có nhiều người họ có cái thân căn tham ái mạnh, họ thích những cái sự xúc chạm. Có nhiều người có cái thiệt căn là họ thích ăn uống ngon. Có nhiều người họ thích cái kỹ căn là họ thích những cái hơi mùi trong nhà, có những cái vật nước thơm, nước hoa thơm rồi xịt lên những người vậy kia này cái nọ. Hoặc là có nhiều người đó họ thích mắt nó nhìn thấy cảnh đẹp nên họ trang trí, hoặc là họ trưng diện trong nhà đẹp. Có nhiều người họ thích cái âm thanh, nhiều khi họ trang bị những cái dàn âm ly mà cả trăm triệu luôn. Nhà của họ thì nó cũng sạch sẽ bình thường thôi, mà như họ trang trí một cái dàn âm ly để nghe nhạc nó cả trăm triệu. Thì nhiều khi mỗi người họ thích một cái, họ thích từ nó những cái âm thanh, những cái giọng ca, nên họ đầu tư vào những cái điều đó. Thì mình thấy bởi vì Đức Phật ngày mới nói các căn nó sai khác, có cái hoàn cảnh sai khác, và mỗi căn có cái hoàn cảnh sai khác, nó có cái đối tượng sai khác, và những cái đối tượng sai khác như vậy đó, nên Đức Phật ngày mới phân biệt ra đâu là nhãn căn là tham ái là cảnh sắc, đâu là nhĩ căn là lỗ tai, tham ái là cảnh thinh, đâu là tỷ căn là cái lỗ mũi, tham ái là cảnh khí, đâu là cái thiệt căn tham ái là cảnh vị, đâu là thân căn tham ái là cảnh xúc. Nên bình thường có đưa ra những hình ảnh ví dụ như là con cá sấu hoặc là con heo, mà nó tượng còn con heo tượng trưng cho thân căn. Thì những cái điều đó mình nghe những câu là con heo thích ngủ ham ăn, thích ngủ ham ăn, cái là cái thân thể nó mập mà to như vậy mà đầu óc nó không có phát triển. Thì có nhiều cái thí hình ảnh ví dụ như vậy để cho biết rằng mỗi người họ có cái tham ái tùy theo cái giác quan của họ. Và mình nói chung vô là năm cái giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân này, và những cái giác quan này nó khởi lên cái tham ái, ưa thích những cái cảnh sắc thân khí dị xúc. Và vì vậy Đức Phật này mới phân biệt như vậy. Và chúng ta cũng thấy cái sự phân biệt cũng có nữa. Ví dụ như người nào có nhãn căn mà có tu tập đó, thì có thiên nhãn thông. Cái thiên nhãn thông là cái mắt nhìn thấy xuyên qua các cái vật hết, nghĩa là xuyên qua những tường đá vách núi gì vậy, cũng nhìn xuyên qua những thô sắc tế, sự chư thiên ma quỷ, là người đó có thiên nhãn thần tịnh, người đó cũng thấy luôn. Rồi từ cái lỗ tai đó mình tu tập đó, thì có thiên nhĩ thông, cái lẽ là cái lỗ tai mình nghe được tất cả những âm thanh. Rồi từ cái thân của mình đó, mình tu có thần thông, hoặc là cái tha tâm thông, hay là từ tâm của mình biết được tâm của người khác. Thì tùy theo quý vị thấy, rồi quý vị thấy những cái vị mà nặng về cái tỷ thiệt thân á, thì luôn luôn tái sanh vào cõi dục. Còn những cái vị phạm thiên sắc giới á, thì không có cái tỷ thiệt thân. Những cái vị này không phải tìm được vật thực bằng cái miệng ăn vật thực, hoặc là mũi ngửi thì mùi thơm thân xúc chạm vật êm ấm, mà những cái chúng sanh này vừa do năng lực tu thiền nó nội sanh về những cõi đó, là có nhãn căn nhĩ căn thôi. Với mắt của họ mong rằng sẽ thấy được Đức Phật, thấy được cái tướng Phật tướng. Còn với cái lỗ tai của họ còn là họ muốn nghe được cái Phật âm, nghe được cái âm thanh của lời nói của Đức Phật. Nên tùy theo á, khi mà mình nói đến những cái căn đó đó, thì do những cái tham ái, rồi những cái tầm cầu của chúng sanh, và những cái cảnh giới hiện hữu do tương ứng với những cái chuyện vấn đề đó, nên khi họ tái sanh vào những cảnh giới có sai khác. Và các cái loại thần thông nó diễn đạt từ nơi thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hoặc là thần thông đó, thì nó khác nhau. Nên khi mà khác nhau như vậy đó, thì mình phải hiểu rằng các căn nó có cái hình cảnh sai khác, và có cái chỗ nương tựa sai khác, và có cái khuynh hướng sai khác, và có sự thành tựu sai khác. Thì Đức Phật ngày mới nói ra cái sự sai khác này. Và có người có trí đó thì hiểu Phật pháp đó, chi ly từ ly từ lý vậy. Cũng như người ta nói dân tộc Việt Nam nó có bao nhiêu tỉnh, rồi bao nhiêu thành phố, rồi bao nhiêu phường, bao nhiêu xã, rồi bao nhiêu người dân, trong đó có bao nhiêu dân tộc, người ta chia rẽ từ ly từ lý vậy đó. Nó có cái lợi ích là ta hiểu tường tận. Còn nếu mình nói ở dân tộc Việt Nam, mình nói Việt Nam thôi, mình không cần biết bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu thành phố, bao nhiêu sắc dân á, thì nó cũng không có bằng cái người mà biết tỉ mỉ. Và Đức Phật là một vị nhất thiết chủng trí, các cái pháp không có pháp nào Đức Phật không biết, nên Đức Phật ngày nói như vậy á, là cho người ta tìm hiểu, không có cái gì gọi là thêm vào đây nữa. và cũng không bớt được cái gì ra, bởi vì cái thêm cũng không được mà cái bớt cũng không được. Nên chính vì như vậy đó mình mới thấy là cái Phật trí toàn tri diệu giác, có nghĩa là ngài toàn hoàn toàn biết tất cả, thấy tất cả, hiểu tất cả, và không có gì mà cần nói cần ấy thêm nữa. Đó là cái Phật trí của Đức Phật là như vậy. Và chính vì chúng sanh có cái sự sai khác đó, nên cái sự phân biệt sai khác như vậy, và chúng sanh có cái sự tham ái sai khác, nó có sự sai khác như vậy, chúng sanh có sự tu tập như vậy đó, thì cái sự tu tập nó có sai khác. Ví dụ chúng ta nghe ngày Ả Rốt Tốt Thá để nhất về thiên nhãn thông, rồi cái những cái vị mà như là ngày Mốt Đá Ná để nhất về lục thông, rồi có nhiều khi chúng ta nghe ngày Chu Lắp Anh Bá Cá để nhất về ý quá thông. Ý quá thông thì ngày Chu Lắp Anh Bá Cá ngày đệ nhất, còn cái nếu mà thiên nhãn thông thì ngày Ả Rốt Tốt Thá để nhất về thiên nhãn thông. Thì Đức Phật ngài biết rằng cái vị đó chuyên tu về cái giác quan đó, và chuyên hành về cái giác quan đó và thành tựu giác quan viên mãn. Còn những cái phần khác thì những vị này là nó hơi kém hơn, nhưng mà phần này là viên mãn. Còn như là cái ý quá thông thì ngài Chu Lắp Anh Bá Cá ngài để nhất về viên mãn cái ý quá thông. Nên khi mà ngài biến quả ra cả ngàn vị mà mỗi vị làm cái chuyện sai khác đánh nhau không giống nhau. Còn như là ngày Mốt Đà La Ná thì Đức Phật sẽ tuyên bố về để nhất về lục thông. Thì chúng ta thấy do cái sự thành tựu mà trong A La Hán, cũng có nói A La Hán tam minh, A La Hán lục thông, A La Hán tuệ phân tích, A La Hán thiền cô là lậu tận minh. Thì A La Hán cũng có nhiều cái bậc như vậy, và do các căn có được tu tập, và do các cái án xứ đề mục tu tập đó. Ví dụ quý vị thấy người họ dùng mắt họ nhìn vào đề mục đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng, họ tu như vậy. Có nhiều người đó thì họ tu những cái đề mục như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, những cái đề mục đó, hoặc là những cái người họ tu tập về đại tâm từ vô lượng, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì tùy những cái vị đó tu tập những cái đề mục đó, và nó đưa đến cái sự kết quả của viên mãn từ những cái đề mục đó, và nó đưa đến kết quả những cái loại thần thông. Thì tùy nó cũng có sự sai khác như vậy, nên Đức Phật phải biết tất cả như vậy là có sự sai khác. Và cái sự sai khác thì mình ngày phải nói sai khác từng loại như vậy, chứ không phải là ngài không biết vì ngài bỏ ra cái sự tu tập mà trải qua nên ngài biết tất cả như vậy. Và chúng sanh nó có cái khuynh hướng như vậy, và chúng sanh nó có cái phiền não tham ái tùy theo cái mỗi căn khác nhau. Nên khi mình có cái tham ái nào thì mình phải tu tập cái đề mục để đối trị cái tham ái đó, bởi vì bệnh nào cho thuốc đó, chứ không phải là cái bệnh nào cũng lấy thuốc cảm mà uống. Bệnh sốt thì lấy thuốc sốt uống, bệnh thương hàn thì lấy thuốc thương hàn uống, bệnh cảm thì lấy thuốc cảm, ho thì lấy thuốc ho uống, chứ không phải là một loại thuốc mà uống cho bao nhiêu thứ bệnh. Chúng ta phải hiểu Đức Phật là ngài biết các loại sai khác, và các cái thành tựu sai khác, các cái phương pháp tu tập sai khác là như vậy. Thì ở trong câu của Tịnh Bảy Đẳng thì có lẽ là con trả lời như vậy cũng quá nhiều đối với con rồi, con không biết rằng là con cũng thấy hết giờ rồi, nên con xin cảm biết cho Tịnh Bảy Đẳng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính trường Đại Đức Phật Đăng đã hoàn hỷ thảo luận cho cái câu cuối cùng. Giờ đây thì chương trình thảo luận chúng ta cũng đã chấm dứt. Bây giờ chúng ta đọc qua cái bản tin. Cái bản tin hôm nay là bản tin số 2915 do Hạ Cát biên dịch. Bản tin này nói Ấn Độ phát hiện một bảo tháp Phật giáo tại Andhra Pradesh, Krishna. Bản tin này được trình bày đến quý ngài vì do lời đọc của Lăng Già Nguyệt. Kính mời cô Lăng Già Nguyệt lên đọc bản tin hôm nay.
Tin tức Phật giáo. Bản tin Ấn Độ phát hiện bảo tháp Phật giáo tại quận Andhra Pradesh, Krishna, thuộc về thời kỳ Phật giáo Kim Kinh Thừa, có niên đại từ thế kỷ thứ 6 và thứ 7. Andhra Pradesh, một bảo tháp mái vòm thuộc giai đoạn Kim Kinh Thừa Phật giáo có niên đại thế kỷ thứ 6 và thứ 7, được khai quật bởi Sở Khảo Cổ Học của Andhra Pradesh tuần trước, sau khi phát hiện một viên gạch lớn trong vùng lân cận của một gò đất lớn trong làng này. Bảo tháp chính 10 mét đường kính đang ở trong tình trạng đổ nát, nhưng là một khu vực khác của Phật giáo để được thêm vào 4 khu vực lớn trên địa bàn quận hạt. Do các hoạt động canh tác, các cấu trúc bên ngoài như Aramas và Ajaka đã biến mất. Một số tác phẩm điêu khắc mang một dấu khác biệt với các trường phái Amaravati thiết kế điêu khắc Bây giờ tôi điểm cho một số nơi phổ biến của làng là các vị thần Hindu như Chambala, đền Vintat. Những người dân làng nhìn nhận đây là một ngôi đền cổ điển của thần Shiva trong một vùng đất cằn cỗi của khoảng một mẫu Anh ở vùng ngoại ô làng. Các bảo tháp với các trụ cột Ajaka trong một hình dạng mái vòm đã được tìm thấy ở khu vực tiếp giáp với trường trung học Villa Palisat. Ngôi làng có tên bắt nguồn từ từ vựng Bhikkhus của Phật giáo mà người dân địa phương thường gọi là Munulu, tức là nhà hiền triết, và do đó tên Munurulu trong những năm qua dần dần trở thành Munchururu. Các giám đốc khảo cổ học và viện bảo tàng K. Chitty Babu, người viếng thăm khu vực cùng với nhóm Hindu, nói rằng bảo tháp thuộc về giai đoạn cuối cùng của Phật giáo Kim Cương Thừa. Phật giáo Kim Cương Thừa thực hành ở Tây Tạng và Mông Cổ. Ông cho biết khu vực đất cằn cỗi bao gồm mẫu đất để bảo tháp vẫn còn lưu lại rải rác nét văn hóa Phật giáo. Võ Sa Cừ, các nhà khảo cổ học cũng thu thập một số đồ gốm màu đỏ và đen, bao gồm cả vành rìa trong hình dạng và kích cỡ khác nhau, các vật dụng màu da bò, đen, đỏ và đỏ tươi, cùng với bát hình nón với đống vỏ ốc xà cừ vôi được sử dụng cho thạch cao. Trong kiến trúc xây dựng các bảo tháp được thu thập và ghi chép với ông Babu, bảo tháp được xây dựng bằng gạch, làm bằng các loại vỏ hạt đo được 23cm chiều rộng, chiều cao 7cm và chiều dài 28cm, là vật liệu xây dựng điển hình của Phật giáo thời kỳ đó. Một trong những trụ cột Ajaka trong hình dạng hình bát giác được đặt trên một nền hình vuông. Tuy nhiên, đối với người dân địa phương thì đó là một ngôi đền Shiva đổ nát. Chính phủ sẽ sớm ban hành thông tư thăm dò phản ứng của công chúng để tuyên bố bảo tháp là một đền kỷ niệm của quốc gia cần được bảo vệ. Bản tin đến đây là kết thúc. Con kính thỉnh thỉnh tâm để Đức Phật tân trở lại trong một thời gian.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Lan Nghiêm Nghiệp. Ngày mai thì chúng ta cùng học tiếp chương trình Thập Nhị Nhân Duyên, giáo trình học Thập Nhị Nhân Duyên. Ngày mai thì có cái bài học với cái sự với cái tựa đề là thức duyên cho hành, thức do hành, duyên hành, sẽ được Đại Đức Pháp Tính giảng giải ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và động lực.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng công râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yang kincik pusala kamang kapa bagiri yang memagai nawaja manasa didase sukatang katang kita pasangi do hati ye jasa pasangi do katang bunya kalang mayan tapi pagi pawan tu te ye tang katang suri tang gendang bunya kalang mayan ye jasa tanah jalan di dewa dan tuah ilmeka yung ta te lo kham vi sa ta chi văn ta ra ne du ca văn do nhang ko cho na ta pe da phan do ma ma chi ta pa mi con xin hồi hướng phước lành là ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban trọn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa thương thiên nhà nhà thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần phẩm bao tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân